sở thân ca mẫu nây phần Nam mô bổn sư thân ca mẫu nây phần Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong ngày thứ bảy cuối tuần để tiếp tục mình cùng học kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta đã học gần giáp một vòng, hôm nay là đến phẩm thứ 30, từ phẩm 33 bây giờ quay đến là vòng đến 30, có nghĩa là chúng ta còn 3 phẩm nữa là coi như giáp một vòng. Lần giảng thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ, việc học để chúng ta hiểu rõ kinh văn, để chúng ta tu trì được đúng hơn. Đặc biệt phẩm này gọi là Bồ Tát tu trì. Bồ Tát tu trì tức là sự tu trì, tu hành và hành trì. Tu là sửa những lỗi quá khứ để làm mới, gọi là sửa những cái điều sai trong quá khứ gọi là tu. Hành trì tức là thực hành những điều gì, giữ gìn những điều gì mà chúng ta cần giữ. Như vậy muốn làm được những điều đó thì chúng ta phải có cái tấm gương để mà soi. Tấm gương soi tức là chúng ta dùng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tiêu chuẩn của chúng ta là dùng kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta soi coi mình có những lỗi lầm gì, soi thử coi mình cần phải hành trì theo điều gì. Cho nên chúng ta gọi là phải nương theo kinh Phật, nương theo kinh Vô Lượng Thọ. Đối với chúng ta, những người tu pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta phải nương vào đây. Cho nên chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ là để chúng ta có một tiêu chuẩn, nói như ngày nay là có một cái tiêu chuẩn, một thang đo, một cái quy trình đó, thì chúng ta sẽ thành công. Nếu như không tu không đúng thì chúng ta tu sai thì một đời này có thể là bị trôi qua, trở thành vô ích, gọi là một đời luống qua vô ích. Nhiều khi tu hành mà không đạt được kết quả mong muốn thì như vậy rất đáng tiếc. Cho nên là không rời kinh điển, đó là chủ trương của chúng ta. Và nếu như chúng ta mà học tập thật sự có đắc lực thì sẽ cảm nhận được rằng học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người, tức là hưởng thụ cao nhất của đời người. Đây là câu nói của Ngài Giáo Thọ, tức là Ngài Giáo sư Phước Đông Mỹ, nói khi mà dạy triết học đối với Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói là học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đó, vậy cái chúng ta đã học được, đã làm được chưa? Nếu mà học được, cảm thấy được rồi thì chúc mừng quý vị. Còn nếu như mà chúng ta học mà chúng ta chưa cái cảm nhận được điều đó, học Phật vẫn là thấy khổ, vẫn là thấy buồn, vân vân, thì như vậy là mình cần phải cố gắng hơn, phải thâm nhập kinh tạng, tức là ta phải đi sâu vào kinh để hiểu được, để thực hành. Quý vị thấy như có đồng tu báo với Thiện Trang á, cô đó cũng tu bao nhiêu năm rồi mà sau khi nghe có người giới thiệu nghe pháp của Thiện Trang, cô nói là cô xin được số điện thoại liên lạc Thiện Trang. Cô cảm ơn vì cô mỗi ngày nghe pháp nghe đến sung mãn, nên là không ngủ, không buồn ngủ luôn quý vị, nghe ban ngày ban đêm không buồn ngủ luôn, mà pháp hỷ sung mãn như chưa bao giờ được nghe như vậy. Thì Thiện Trang nói chúc mừng, thật sự chúc mừng, bởi vì đó là gì, có duyên quý vị, người có duyên và nghe được pháp hợp với căn tánh của mình, hợp nghe hiểu, nghe hấp dẫn thì mới như vậy. Còn một cô khác cô nói là khi mà cô chép bài á, tại vì những bài giảng này nè thì có một số đồng tu phát tâm là chép lại để đánh máy lại để sau này có thể in ra thành sách, bởi vì thấy là có những bài pháp này cũng rất hay. Cho nên cổ nói cổ chép mà là cổ say sưa, cổ mê mẩn luôn. Bình thường nghe thì không có cảm nhận vậy, nhưng mà khi chép đó quý vị, chép ra mà thấy hoan hỷ. Mà cổ kia cổ bị sốt, cổ tưởng là bị nhiễm Covid á, Nhưng mà cổ chép bài say sưa cái hết sốt luôn. Đó là gì? Hưởng thụ tối cao đời người. Mình hưởng được chút xíu rồi đó. Bởi vì sao? Không phải thiện trang giỏi, thiện trang hay, mà đây là bộ kinh được tất cả chư Phật hộ trì. Được tất cả chư Phật hộ trì, cho nên khi mà người giảng cũng được gia trì, người nghe cũng được gia trì. Chúng ta chỉ cần lắng tâm nghe thì chúng ta được gia trì của Đức Phật A Di Đà. Người giảng thì vẫn cần tâm chí hành chí thiết, thật vì chúng sanh, thật vì sanh tử mà giảng thì chắc chắn được gia trì. Hòa thượng Tịnh Không nói được gia trì bao nhiêu tùy thuộc vào có nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tấm lòng chí thành chí thiết, tức là chúng ta phải có lòng thành kính. Thứ hai là phụ thuộc vào công phu đoạn phiền não, chính là công phu tu hành của chúng ta. Cho nên hai yếu tố này rất quan trọng. Nói chung Phật Bồ Tát không có ngừng gia trì, lúc nào cũng gia trì chúng ta. Cho nên là chúng ta có cũng cứ nghe một cách chân thành lắng nghe và dùng tâm chí thành chí thiết thì tự nhiên được gia trì cảm ứng. Thứ bảy thì quý vị nếu mà nghe bên Facebook mà không ổn thì quý vị cứ qua YouTube. YouTube lúc nào cũng đường truyền rất là tốt nha. Quý vị qua YouTube nghe. Đó, như vậy chúng ta học được nghe như vậy thì là yên tâm. Cho nên dù bây giờ giả sử như có gặp cái nạn gì chăng nữa cũng không có gì lo lắng. Ví dụ như chú Điền Dũng Vương, chú cư sĩ Minh Tâm á, chú có dịch pháp cho thiện trang, chú nhắn tin là thưa thầy, nhà con cả nhà bây giờ bị dương tính hết rồi, phải đi cách ly, cho nên con còn tập, thầy đang dịch dịch cho thầy thì còn mấy trang nữa không dịch được, bây giờ phải xách đồ đi đi cách ly. Thiện trang nói là vậy thì không sao đâu, chú cứ bình tĩnh, không có gì đâu, để đi. Tại vì thật ra mà tâm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó quý vị. Nếu mà tâm mình sợ hãi thì sẽ bị sợ hãi. Tâm mình chết, nghĩ chết, nó sẽ chết. Hòa thượng nói mà tại sao quý vị già, là tại vì quý vị thấy sau lớn lên quý vị thấy mình có con rồi, có con mình nó lớn lên rồi thì sao, thấy mình già. Mỗi năm mình lớn thêm 1 tuổi thì thấy mình già rồi sao, già rồi nghĩ, già thì bệnh, bệnh cho nên bệnh, rồi cuối cùng nghĩ bệnh thì sẽ chết, cho nên là chết. Đó là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chứ nếu mà Bồ Tát mà tu hành á, chúng ta mà học tu đúng pháp á, thì Bồ Tát niên niên thập bát, tức là năm nào tuổi nào cũng đều là tuổi 18 cả, không có già, không có bệnh, không có chết. Nhưng mà chúng ta tu không đủ cho nên phải chịu vậy. Vừa rồi thì đang có đọc một bài báo rất hay, đó là nói về câu chuyện một người đi điều trị bệnh dịch của bệnh Covid tại bệnh viện. Người đó vào bệnh viện nói bác sĩ rằng: bác sĩ ơi, anh cứu tôi, cứu tôi, tại vì tôi còn 3 đứa con nhỏ ở nhà nữa, mẹ nó thì bị bệnh qua đời rồi, bây giờ tôi phải phải sống để mà cứu, để mà nuôi 3 đứa con, không thể bỏ 3 đứa con được đó. Thì bác sĩ khi mà điều trị, bác sĩ chụp phim lên thì thấy là tình hình này là coi như hết, tại vì anh có quá nặng rồi. Những người nhẹ hơn còn chết mà, đợt dịch Covid này những người nhẹ hơn còn chết mà anh này nặng quá rồi, làm sao bây giờ. Nhưng mà thiết tha, người đó rất thiết tha sống không thể chết. Đến khi mà chụp hình vào thở đó quý vị, thở thở mà dùng, người ta thở bằng oxy, bằng máy trợ thở đó, vô mà thở không nổi. Chụp phim á, thì hình đăng lên thì chỉ còn có một phổi nó trắng hết trơn rồi, chỉ còn vài chỗ đen, nó ít lắm, phần đen còn ít lắm, gần như là chết, chắc chắn chết. Và anh ta nằm sấp mà thở không thở như vậy qua ngày, nhưng mà nói cái bác sĩ hãy cứu 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 tôi không thể bỏ mấy đứa con được đó. Rồi cuối cùng quý vị thấy sau này mặc dù đến lúc mà tưởng như chết rồi, bác sĩ thì chắc chết rồi đó, nhưng mà cuối cùng không chết. Đó là một câu chuyện để thể hiện là sức mạnh của niệm tâm, tâm lực của chúng ta đủ sức để kháng cự, đủ mạnh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Người đó vì mấy đứa con không thể chết được, không thể nào bỏ 3 đứa con ở nhà được, cho nên sống qua được. Đó, câu chuyện đó thì đang thấy đăng lên trên báo mà chắc người thì đang nghĩ là chắc nhiều người biết. Cho nên tu hành á, chúng ta đã, đó là người ta không hiểu nguyên lý về tâm lực, không có hiểu về tâm niệm, người ta cũng không được, Còn chúng ta bây giờ chúng ta học Phật pháp rồi, lỡ có bị chuyện gì nữa, bị bệnh do đợt này nha, chúng ta cứ tự tin thoải mái, chắc chắn tu hành vượt qua được đó. Cho nên không có gì hết, nó hiểu được vậy là buông xuống thôi. Còn ở thế gian này thì tất cả những gì mà chúng ta muốn cầu thì chắc chắn không được, gọi là cầu bất đắc khổ. Mà trong kinh Vô Thường Thọ nói rằng ái dục vinh hoa bất khả thường bảo, giai đương biệt ly vô khả lạc giả. Tức là gì? Những cái gì về ái dục, những cái sự vinh quang, những cái sự phồn hoa ở thế gian bất khả thường bảo, là không thể giữ được mãi mãi như vậy được đâu. Giai đương biệt ly, điều rồi sẽ phải chia lìa. Vô khả lạc giả tức là không thể nào vui đâu, không có gì vui đâu. Đó, đó là lời Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta phải nhận thấy được. Và bây giờ thấy rõ ràng rồi đúng không? Cho nên chúng ta phải cầu để xuất ly sanh tử, ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi. Bởi vì chỉ có ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới an nhàn tự tại thôi, còn trong sanh tử luân hồi khổ lắm. Còn phải nghiệp báo, quý vị nhớ như câu chuyện của Tổ sư 24 Thiền Tông Ấn Độ, coi như là Thiền Tông Trung Hoa cũng là xếp vào 33 vị tổ, thì cũng là tổ 24 là ngài Sư Tử. Mặc dù làm tổ rồi, giảng đạo tuyệt vời, đến khi ngài biết rằng ngài có nạn, bởi vì còn trong một cái kiếp nạn, ngài truyền cho tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa và dặn ta nơi này sắp có nạn rồi, con hãy đi lánh nó sang nơi khác, đợi khi nơi này bình yên con hãy quay trở lại, ta có một nạn ta phải gặp đó. Hôm đó ngay lập tức tổ sư thứ 25 được truyền y bát rồi là Bà Xá Tư Đa rời khỏi. Thì trong nước đó, đất nước đó gọi là nước Kế Tăng, bây giờ gọi là vùng Kashmir, đất nước Kế Tăng, lúc đó có hai vị ngoại đạo tu thần thông. Họ dùng phương pháp thuật để ám sát vua, một vị vua đó là vua Di La Quật. Đó. Dùng pháp thuật để ám sát vô, ám sát vua, nhưng mà ám sát không thành, bị đuổi giết. Thì hai vị này dùng pháp thuật biến ra thành tỳ kheo, là giả làm tỳ kheo của Đức Phật, của đệ tử của nhà Phật đó. Vì vậy vua bắt được, sau khi bắt được thì tất nhiên hai người này trốn được, vì có thần thông mà trốn được. Nhưng mà vua rất nổi giận, cho nên ra lệnh là gặp bất cứ vị tăng nào trong vùng nó bắt hết, và tìm người nào nổi tiếng, những sa môn đầu trọc đó thật sự họ quá là không có ra gì, dám ám sát ta, cho nên tìm đó. Thì lúc đó Tổ Sư Tử á, nhà Tổ Sư Tử người nổi tiếng mà, cho nên là vua Di La Quật tìm tới. Vua Di La Quật rất hung dữ tới nói với ngài Tổ Sư Tử: ta nghe nói ngài tu đã chứng được pháp tất ngũ uẩn giai không rồi, tất cả pháp đều không rồi, vậy thì ngài có đa đắc chưa, có thật đắc chưa? Thì vua sư tử ngài sư tổ tổ sư tử nói là ta đã đắc được rồi, vậy ngài có sợ chết hay không, ông có sợ chết hay không? Thì lúc đó ngài tổ sư tử nói ta không có sợ chết, bởi vì người đã nắm được, liễu được sanh tử rồi, không có sợ chết. Vậy thì ông cho ta xin cái đầu. Vì biết lúc đó vua Di Lặc Quật xin đầu, thì ngài Tổ Sư Tử nói được, ngài bệ hạ cứ thoải mái. Người nói xong là vua Di La Quật vung thanh kiếm chém đứt đầu Tổ Sư Tử. Khi chém đứt đầu thì lúc đó trong cổ của Tổ Sư Tử phun lên giọt giọt màu trắng giống như sữa vậy, thay vì phun máu tươi. Ngài vẫn thể hiện cho thấy công phu tu hành của mình, ngài là vị tổ, cho nên thể hiện là ra sữa tươi, sữa trắng vậy đó, bay lên một cao lên một trượng, và lúc đó cánh tay phải cầm kiếm của vua Di La Quật cũng rớt xuống đất. Tại vì sao vậy? Vì giết một người thánh nhân thì tương đương với giống như trong ngũ nghịch, đây là giết A-la-hán đó, làm thân bật ra máu thì đây là giết A-la-hán, cho nên tội đó là nặng. Vua quay trở về thì 7 ngày sau qua đời, tức là đọa vào địa ngục vô gián. Tại vì giết một vị tổ sư, viết một người còn hơn A-la-hán mà, tổ sư thiền tộc. Thì câu chuyện khép lại từ đó, nhưng mà chúng ta chưa kết thúc. Người con của vua Di Lặc Quật mà thái tử, vị thái tử lên ngôi thì thấy tình cảnh như thế, sám hối cho vua cha và phục hưng lại Phật giáo, phục hưng lại Phật giáo. Sau đó tìm đến vị tổ tiếp vị một vị tiếp theo, một vị tu dưỡng tu hành, nói tại sao lại có việc như vậy, tại sao cha của con lại giết người, giết một vị tổ sư tử như vậy. Thì lúc đó người đó mới nói đây là nguyên nhân từ đời trước, nguyên nhân từ đời kiếp trước, năm kiếp về trước có một vị cư sĩ bạch y, tức là cư sĩ rất là giỏi, có tài hùng biện, có tài ăn nói vân vân, nói chung là giảng kinh thuyết pháp rất giỏi. Lúc đó có một hội gọi là hội trai tăng của một người khác tổ chức, tổ chức trai tăng đó, cúng dường trai tăng, mà không chỉ cúng dường cho người cư sĩ mà cúng dường cho cả, không phải cúng dường cho người xuất gia mà đãi luôn cả người cư sĩ trong vùng đó, mời tới và để trao đổi Phật pháp. Thì vị cư sĩ bạch y đó rất là giỏi, thì có một hàng loạt đồ chúng, cho nên dẫn đạo đồ chúng đi theo cư sĩ nha, không phải là người xuất gia, đi đến dự hội đó. Và khi dự hội thì tất nhiên ngoài việc ăn ra có trao đổi với nhau, nói chuyện bàn tán Phật pháp, thì bên cái nhóm kia có một người cũng khá giỏi, đưa ra những luận điểm nói rất là chính xác, rất thuyết phục. Còn vị cư sĩ bạch y đó thì mặc dù xưa nay nổi tiếng nhưng hôm đó thua trầm, thua mà bị mọi người chê rằng cái lý luận này sai rồi vân vân, nói chung là không đúng vân vân. Khi đó rất là tức giận, cảm thấy mình rất là giỏi mà bây giờ bị mọi người chê như vậy, nên là tức giận, tức cái vị kia, cái vị trai chủ mà tổ chức đó, là người thắng, là người giỏi hơn, nó biện luận giỏi hơn, cho nên cái vị đó bằng cách là sai người đi cùng á, vị cư sĩ đó, sai người đi cùng hạ độc, tức là dùng chú để mà trì chú độc và dược vào trong thức ăn. Thì vị cư sĩ kia trúng độc, vị người tổ chức trai tăng đó bị gọi như bữa bữa cơm chay đó bị trúng độc và sau đó chết, trúng độc là ói ra và chết. Thì sau đó thì đó là cái tiền kiếp năm kiếp trước, và trải qua năm kiếp, bốn kiếp liên tiếp do phước báo của người đó, người cư sĩ đó rất lớn, người bạch y đó rất lớn, cho nên là không sao, đến kiếp thứ năm này thì tu hành chứng đạo là tầm tổ sư tử. Bây giờ gặp lại người xưa vua Di La Quật đó, nhờ tu tiếp tục những kiếp sau tu tiếp tốt, tức là cái người mà bị giết hại trong đời quá khứ đó tu tốt, cho nên bây giờ làm vua, có phước báo làm vua, và vừa gặp một cái là tức giận và như vậy xảy ra như thế. Quý vị thấy đó là một câu chuyện rất rõ ràng, làm tổ sư rồi cũng còn trong sanh tử luân hồi, cũng còn khổ như vậy. Cho nên chúng ta thấy nếu như chúng ta không về Tây Phương Lạc đó, cũng sẽ gặp những nạn, ai biết được nạn gì, ngoài chính chưa chứng quả bổ sanh. Ngài sư tử, ngài tổ sư, ngài có thể ung dung tự tại trải nghiệp giống như ngài Mục Kiền Liên vân vân, chỗ chúng ta đâu có, đúng không? Chúng ta bị nghiệp nó chuyển, chúng ta khổ đau, thậm chí oán thù oán hận, cho nên rất là đáng thương. Cho nên là chúng ta ráng thôi, đời này ra khỏi sinh tử luân hồi bằng cách dựa vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nương theo kinh Vô Lượng Thọ này để ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm 30, mời quý vị theo dõi trên màn hình kinh văn. Bồ Tát tu trì đệ tam thập, Bồ Tát tu trì tức là sự tu trì của Bồ Tát, đệ tam thập tức là thứ 30, tức là phẩm 30, bồ sự tu trì của Bồ Tát hay là tu trì của Bồ Tát. Rồi hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Rồi, chú giải như thế này: phẩm này là nói rõ tình hình cách tu và hành trì của Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chữ tu là cách tu, chữ trì là hành trì. Như vậy đây là nói về cách tu và hành trì của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, vẫn đang nói về Tây Phương Cực Lạc đó. Thì như thế bây giờ chúng ta vào phẩm đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất: Phục thứ A Nan, bỉ Phật sát trung, nhất thiết Bồ Tát. Thiền định trí huệ, thần thông, uy đức, vô bất viên mãn. Đây là chia theo Hòa Thượng Tịnh Không, ngài chia thế nào thì Thiền Căn chia theo đoạn như thế. Phục thứ A Nan thì câu này rất quen cho chúng ta, chữ phục là lại, thứ là tiếp theo, chúng ta dịch là lại nữa. A Nan, A Nan tức là tôn giả A Nan, ở đây ý nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói với ngài A Nan, lại nữa A Nan, bây giờ nói thế nào? Bỉ Phật sát trung nhất thiết Bồ Tát, thì có chữ trung cho nên chúng ta phải dịch đằng sau chữ trung trước. Tất cả Bồ Tát, chữ nhất thiết Bồ Tát là tất cả Bồ Tát, trung và trong, trong bỉ Phật sát, Phật sát bằng với chữ Phật độ tức là cõi nước của Phật đó, bỉ Phật sát tức là cõi nước của Phật đó, tất cả Bồ Tát trong cõi Phật đó, tức là tất cả Bồ Tát trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thiền định, các ngài có thiền định rồi, có trí huệ, có thần thông, có oai đức hay là uy đức, vô bất viên mãn, chữ vô là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không đi với nhau, chúng ta thường dịch là không có gì không, rồi đằng sau thêm chữ viên mãn, như vậy là không có gì không viên mãn, mà chúng ta dịch ngắn là tất cả đều viên mãn. Chữ vô bất thì cái hai chữ giống như trong kinh Vô Lượng Thọ hay có những chữ mị bất đó, mị bất, chữ mị cũng là không, bất cũng là không, hai chữ không không mà mình dịch là tất cả, như vậy tất cả đều viên mãn. Ở đây ý nói là gì? Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc về thiền định, về trí huệ, về thần thông, về uy đức hay là oai đức đều viên mãn đó. Ở đây chúng ta biết là thiền định thì thiền tối vi diệu, thiền thiền cao nhất chính là niệm Phật, niệm Phật là thiền tối cao như trong kinh Đại Tập đã nói ha. Cho nên ở Tây Phương Lạc, tại sao chúng ta biết được điều này? Quý vị thấy đã học qua cái phẩm rồi, tất cả Bồ Tát ở đó, chúng ta đã học ở phẩm 38, 39 á, thấy ông có thấy là ở đó tất cả đều đang đang niệm Phật không đó, quý vị có nghe đoạn đó đúng không? Cho nên chứng tỏ là thiền định đây là nhờ niệm Phật mà đạt thiền định, gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội, nếu chứng được niệm Phật vua, tức là vua trong các tam muội thì tự nhiên sẽ chứng được tất cả các tam muội khác. Cho nên đây thiền định này chúng ta phải hiểu là chính là niệm Phật tam muội, và cũng là vô lượng tam muội, cũng là hoa nghiêm tam muội, cho nên tam muội nào cũng đúng. Thiền định đó thì chúng ta đã học qua rồi, chỉ nói lược lại thôi. Thì ở đây chúng ta để ý một chút xíu à, ở đây có nói với thiền định, thật ra là phải nói chữ thiền, thiền và chữ định đã trong Bát Nhã Ba La Mật hay trong lục độ ba la mật đó. Chúng ta thấy trong lục độ ba la mật gồm cái gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã đó. Thì ở đây là nói giữ thiền định, thiền định này là chủ trong sáu ba la mật, đây là trong chú giải đó, trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, trích dẫn đó. Ở đây thì có hai chữ thiền định này đó, gồm có thứ nhất là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Thì thiền định này chính là chủ trong lục độ ba la mật, cho nên ở đây kể ra có hai thứ thôi đó. Thật ra kể ra hai thứ thiền định và trí huệ, trí huệ chính là bát nhã ba la mật, cho nên lại là cốt yếu của lục độ ba la mật. Cho nên nói thiền định và trí huệ thì phải nói đến là lục độ ba la mật. Muốn có thiền định và trí huệ như đây thì trước đó phải tu lục độ ba la mật, phải bắt đầu từ bố thí, phải trì giới, phải tinh tấn, phải bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, bát nhã, đúng không? Đó thì Thì thiền định là bát nhã thì cái đằng sau rồi, bát nhã tức là trí huệ đó quý vị, mà trí huệ này là trí huệ giải thoát. Cho nên chúng ta học được ở đây, chúng ta cũng phải hiểu một chút xíu. Chúng ta muốn có thiền định, chúng ta muốn có trí huệ thì chúng ta hãy ráng tu từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn thì mới có được cái này. Nhưng mà ở đây chỉ nói lược là như vậy, tại vì tức là các ngài ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn có bố thí, luôn luôn có trì giới, luôn luôn có tinh tấn, luôn luôn có nhẫn nhục đó, thì sẽ có được thiền định và trí huệ. Thiền định và trí huệ gần như đó là gần như kết quả của những việc trước đó. Tu định chúng ta muốn có được thì chúng ta đưa ra, chúng ta phải tu theo cái lộ trình như thế. Ngoài ra ở đây chúng ta cần phải chú ý thêm nữa, thì trong chú giải cũng nói rằng phải có thiền định và trí huệ, tức là chúng ta tu định và tu huệ phải gọi là phải đẳng trì, phải ngang bằng nhau. Nếu mà chúng ta tu đó, ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, trong sách Hội Sớ có nói thế này: nếu mà người có định mà không có trí huệ, mà không có huệ thì giống như là nhị thừa đắm vào trong không. Đó, có định á, mà không có trí huệ đó quý vị, thì giống như nhị thừa đắm vào trong không. Đây là sách Hội Sớ, Hội Sớ kinh Vô Lượng Thọ, tức là đây là một bản chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, một bản chú giải của người Nhật ở Nhật Bản. Nhật Bản có 22 quyển chú giải về kinh Vô Lượng Thọ. À, thì trong đó có một quyển gọi là Hội Sớ, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ, thì có nói là nếu mà người người mà có định nhưng mà không có huệ thì giống như là nhị thừa, nhị thừa tức là thanh văn viên giác mà thôi, đắm vào không mất tiêu đó. Cho nên chúng ta tu phải có định và huệ, phải đẳng trì, phải ngang bằng nhau. Rồi nói tiếp, có huệ mà không có định thì tắc đồng ngoại đạo tà tư đó. Cho nên là phải vận hành một lúc song vận đó, hai cái này. Có nghĩa là chúng ta thường tu á, chúng ta hiện nay á, quý vị đồng tu á, thì đang nói nhắc lại điều này, đồng tu chúng ta hay bị rớt vào hai cái này. Phật dạy là phải tu trung đạo, có nghĩa là phải tu định và huệ ngang bằng nhau. Có người suốt ngày nghe pháp, nghe không không có thèm niệm Phật, không có tu cái gì hết, niệm Phật gì hết, suốt ngày chỉ lo là nghe pháp, đọc pháp, học pháp vân vân, thì đó là tu huệ, không có tu định, ít định hơn, nó có định nhưng mà ít định hơn, thì như vậy nó lệch đi. Mà nếu mà huệ nhiều như vậy, như trong vừa rồi nói, sách Hội Sớ nói là đó là thành ngoại tà tư, tà kiến của ngoại đạo, rất nguy hiểm, tại vì à. Và nếu mà tu định không, suốt ngày đều ngồi niệm Phật không, mà không có trí huệ thì cuối cùng rớt vô nhị thừa. Cho nên chúng ta phải tu hai thứ bằng nhau, thiền định và trí huệ, phải đẳng trì. Và thượng nói đẳng trì là được, khi đó chúng ta sẽ đạt công phu tối thiểu nhất gọi là niệm Phật thành phiến đó. Định của niệm Phật thành phiến là tương đương với định sở thiền, còn trí huệ nữa đó, phải có trí huệ nữa. Trí huệ là chúng ta quán thông được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta hiểu được nguyện nữa, tính nguyện nữa, thì chúng ta mới tương đương với công phu thành phiến được, mới được cái tương đương định, thì tương đương sơ thiền, nhưng mà phải có huệ nữa. Còn không có định, không mơ mơ màng màng trong đó, không phải sơ công phu niệm Phật thành phiến. Cho nên chúng ta phải để ý điều này ha. Đây, nhắc lại một lần nữa, tu hành nhiều khi á, chúng ta thì mới tu thì chúng ta có nhiều cái sự sai sót. Thiền trang thì thiền trang không có thời gian nhiều để nói, nhưng sẵn đây nói lại thêm một lần nữa, nhiều khi quý vị tu thì Trang thấy rằng có nhiều khi người mới hay bị chấp tướng rất nhiều. Ví dụ Thiện Trang chỉ giảng là Thiện Trang chỉ niệm Phật, là ngồi niệm Phật, thì quý vị lại thấy phương pháp ngồi niệm Phật là tụng kinh niệm Phật thôi, thì quý vị lại không tu một pháp nữa, đó là pháp lễ Phật, lễ Phật đó. Đó, tại sao vậy? Vì nếu như quý vị là người làm nông, làm nghề nông, hàng ngày vận động nhiều, ngành nghề nào mà vận động nhiều á, thì quý vị không mà lại Phật cũng được. Nhưng quý vị là người làm việc văn phòng thì quý vị nên lại Phật nhiều hơn, đặc biệt lại vào buổi sáng. Thiện Trang thấy để ý, Thiện Trang bây giờ mới phát hiện ra Thiên Chan kêu ồ tại sao mà sao sức khỏe mình nó không tốt trong thời gian qua. À, là Thiên Chan để ý là từ khi là lý do là từ khi Thiên Chan tham gia vào khóa tu buổi sáng á mà Thiên Chan dẫn chúng á, thì hồi đó là đồng tu tụng nguyên quyển kinh Vô Lượng Thọ hay nửa quyển kinh Vô Lượng Thọ gì đó, cho nên Thiên Chan dạ lo tụng như đó, từ đó thấy là ít cái thời gian không có lạy Phật. Còn trước kia đó vào buổi sáng là Thiện Trang khóa chính của Thiện Trang là lạy Phật thôi à, chỉ có lạy Phật và cùng ấm niệm Phật, ngồi xuống niệm Phật 15 đến 30 phút thôi đó, còn không có tụng kinh. Kinh đối với Thiện Trang thì Thiện Trang mở kinh ra, ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ đây, Thiện Trang cũng bữa nào mà muốn tụng kinh thì mở ra đó, bắt đầu di động ví dụ như thế này: ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha lâm tí thông, bắt đầu A Di Đà Phật, lại xuống tiếp tục. À, nhược đứng lên, bắt đầu nhược bất tất tri ức na do tha bá thiên Phật sát chúng sanh tâm niệm giả bất thù chánh giác, A Di Đà Phật, ngại xuống nữa. Thiện Trang cũng dùng cách đó, nhưng mà từ khi dẫn đạo tràng đó thì dần dần dẫn đạo tràng thì một thời gian sau thì ông quên mất cái phương pháp này, không có lại Phật nhiều, cho nên bây giờ sức khỏe có vẻ xuống đó. Thiện Trang phát hiện ra là lý do lại quá ít, lại Phật quá ít. Cho nên thời gian gần đây sau cái bữa trước thì đang kiểm tra lại, bây giờ thì đang ôi biết rồi, do mình ở trên núi và thử nó ở trên núi cao nữa, cần phải lại Phật nhiều hơn nữa, vận động nhiều hơn nữa, cho nên từ đó hiện trạng trở lại phương pháp chỉ lại Phật nhiều hơn, buổi sáng hầu như lại Phật thôi. Lại Phật hòa thượng nói mỗi ngày nên lại 300 lạy thì sức khỏe sẽ tốt. Thiện Trang lại không tới 300 lạy làm sao là sức khỏe tốt được, đúng không? Nhưng mà ví dụ như khi dẫn chúng là lại được có 50 lạy à. Đó, quý vị thấy, cho nên các đồng tu á, đừng có chấp trước trước quá. Buổi sáng ráng lại Phật, có thể lại bằng cái phương pháp như Thiện Nhân chỉ, phương pháp ở tại Tịnh Tông Học Hội Red Đen đó, có thể lại niệm mấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu xong lại xuống đánh chuồng lại xuống. Ở dưới bắt đầu niệm thầm rồi đứng lên, rồi khi đứng lên lại niệm thầm và đánh, niệm ra to tiếng ba câu Phật hiệu rồi là lại xuống. Khi lại xuống thì đừng có niệm bị tổn hơi, chúng ta mà nằm xuống dưới mà chúng ta lại nữa là tổn hơi hơi khí, là thời gian sau sức khỏe cũng không tốt, cho nên là mỗi ngày ráng lại. Cho nên là quý vị đồng tu tu buổi sáng đó, quý vị cố gắng làm sao đó, điều chỉnh lại, đừng để mình tham, mình ham cái tụng kinh quá. Quý vị đồng tu thì cũng ham, cái nào cũng ham hết, đặc biệt người mới tu rất ham tụng kinh, mà thật ra buổi sáng mà quý vị tụng kinh quá dài thì nó hao hơi rất nhiều, cho nên là phải phải ráng lên. Mà Thiện Trang dẫn đại chúng thì Thiện Trang dẫn trung đạo, tức là không có hoàn toàn áp với phương pháp của Thiện Trang vào, mà chỉ dẫn làm sao đại chúng phù hợp, cho nên nhiều khi lại cũng ít, rồi tụng kinh cũng ít, cũng vừa vừa thôi, cái nào cũng ít ít để mỗi người kéo nhau thôi mà. Cho nên là phải có đầy đủ các phương pháp nha, chứ quý vị không không có phương pháp mà được. Như hiện tại quý vị thấy bữa nay Thiện Trang sức khỏe tốt hơn nè, tại vì Thiện Trang một tuần nay là bắt đầu trở lại lại Phật mà chính. Và khi nào mà mệt là Thiện Trang ra lại, với ngồi phiên dịch thấy mỏi mệt ra lại Phật tiếp, và thượng giải phương pháp đó mà ra lại lại tự nhiên người khỏe à, tại vì mình ở trên núi không khí nó loãng thì nó âm khí nhiều mà phải lại đó. Cho nên là phải lại. Và cái buổi cộng tu á, buổi chiều á, tại vì sao không lại, ví dụ chiều ngày mai chúng ta cộng tu mấy tiếng không lại, vì cái thời gian vào đó nó nóng nực quá, ở ở đồng tu ở Việt Nam á, nóng nực quá, không thể lại, chứ không phải là không lại đó. Cho nên chúng ta phải niệm Phật mà vậy, đáng lẽ Thiện Trang nghĩ là nên lại nữa, với lại tu mà thời dài quá mấy tiếng đồng hồ mà lại nữa quý vị đuối sức, không có đủ sức để mà tu. Cho nên các đồng tu ở châu Âu á, nên các đồng tu lúc 2 giờ đúng không ạ, và 2 giờ chiều giờ Việt Nam thì trừ đi 6 tiếng đồng hồ thì chỉ là 8 giờ sáng giờ châu Âu thôi, thì như vậy 8 giờ 9 giờ sáng tùy theo giờ mùa đông hay giờ mùa hè thì có thể lại Phật, chứ không nhất định là phải đi kinh hành như Thiện Trang đó. Quý vị lại Phật trước cũng được để ăn cơm cho ngon, tới chưa tới giờ cơm trưa mà đó, còn đồng tu ở Việt Nam thì giờ đó mới ngủ dậy buổi trưa hoặc là ăn cơm trưa xong, chưa có hoàn toàn tỉnh hồn thì không thể lại. Đó là lý do chúng ta phải rõ ràng nha, chứ không thì nhìn quý vị nhìn như vậy rồi quý vị chấp trước tu hành phải có các phương pháp rõ ràng. Thiện Trang hồi xưa là Thiện Trang chia ra rõ ràng, buổi sáng chủ yếu lại Phật thôi, lại Phật một tiếng đến một tiếng rưỡi, Rồi sau đó nếu mà có thời hoặc 1 tiếng tùy theo bữa, nếu có bận rộn quá thì lại ít lại chút, còn nếu mà không bận rộn thì lại nhiều hơn đó. Thì lại hòa thượng nói mình phải 300 lạy mà mình phải lại được, thì thiền trang để ý nếu mà lại khoảng 1 tiếng thì chắc cũng 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 được cỡ 200 lạy cũng được, là cũng khá khá đó, nếu mà ta lại chậm chậm vậy đó. Còn nếu mà quý vị mới khỏe thì quý vị là nhanh, cho nên quý vị đồng tu á, nên nên muốn có sức khỏe và nên tập phương pháp này, và lại Phật cũng tiêu nghiệp trước. Rồi khi nào mà buổi tối đó, buổi tối thì chúng ta hạn chế không nên lại nhiều, nếu mà buổi tối lại nhiều sẽ khiến cho mình nó cũng khó ngủ vân vân, thì buổi tối quý vị có thể dùng phương pháp kinh hành lại ít thôi. Đó là các phương pháp thiền trang dẫn, thì dẫn vào buổi tối chủ yếu, cho nên thiền trang không có lại đó, để bữa nào đó, dẫn buổi sáng cho quý vị đồng tu lại buổi sáng nữa nha, giảm bớt tụng kinh lại. Còn quý vị muốn tụng kinh, quý vị có nhiều thời gian để tụng tụng kinh vào buổi tối. Còn buổi sáng hòa thượng nói nên tụng phẩm thứ sáu thôi, đúng không? Hòa thượng nói rõ ràng mà, chúng ta nên tụng, cho nên thiền trang canh nó tụng có thời gian ít thôi, nhưng quý vị đồng tu rất thích tụng cho nên đành phải tụng nhiều. Và buổi sáng chúng ta hơi thở mà nó chưa đủ tụng nó cũng mệt lắm, cho nên là không phải phải biết cách tu hành. Ở đây mình phải hiểu rõ cách tu hành. Thiền trang thì bận chưa có quay được video chỉ cho cách lại, thật ra chia sẻ thôi, có nhiều cách lại, nhưng mà thì cách lại của thiền trang ứng dụng là lại như thế. Và lâu lâu ngán á, nếu mà lại không tập trung được thì dùng cái phương pháp vừa rồi, lại theo kinh, cứ đọc một câu kinh văn lại, đọc câu kinh văn lại cũng được, miễn làm sao mình không đó. Quý vị muốn học thuộc kinh đó, Vô Lượng Thọ đó, muốn tụng kinh vừa tụng vừa lại cái đọc đây kinh Vô Lượng Thọ đúng không, cứ dở ra đó, đọc ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, rồi giai đắc tha tâm tí thông, rồi lại xuống, rồi bắt đầu tiếp tục. Thì hoặc là đọc hết nguyện lại cũng được, tùy thấy sao hoan hỷ vui vẻ là được đó quý vị. Cái cách đó là để mình có sức khỏe tốt hơn. Mình lại thời gian thì cơ thể mình, sức khỏe mình sẽ tốt hơn, rồi cơ thể mình nó hồng hào lên, đó là phương pháp để tập. Còn những người đi làm nông á, thì quý vị có thể buổi sáng vận động ít lại một chút xíu để dưỡng sức khỏe để mình đi làm đó. Còn người mà bây giờ lại làm văn phòng, làm tri thức nhiều, làm việc công việc nào thì phải hiểu như thế, cho nên là mình tu nó có một cái các thời khóa. Còn thiền trang bây giờ dẫn vào buổi tối, ngày mai chẳng hạn buổi chiều buổi tối thì tất nhiên phải kinh hành buổi chiều, mà kinh hành là hợp lý, nhưng mà kinh hành quá dài cũng không được, đành phải ngồi ngồi rồi, nhưng mà ngồi rồi đáng lẽ đứng lên nữa, đứng lên đi tiếp, nhưng mà thiền trang dẫn rồi thấy có một số người đang vô định, bây giờ mình đứng lên thì họ mất định cho nên ngồi luôn à. Chứ còn nếu mà dẫn cho đại chúng mà bình thường lẽ ra là phải thay đổi uyển chuyển lại, cho nên chúng ta tu hành á, là phải biết phù hợp kế hợp căn cơ của mình, chứ tu mà theo đại chúng ha, hoàn toàn nó cũng không phù hợp với bản thân mình thì như vậy hiệu quả sẽ không lớn. À, thiền trang nói là vậy, phải biết cách tu, tu làm sao lựa cái pháp nào mình phù hợp với mình thì mình tu đó là chủ. Ví dụ như trong bốn pháp tụng kinh, lại Phật, kinh hành, ngồi niệm Phật đó, đó. Thì chúng ta thấy phương pháp nào mà an lạc nhất thì chúng ta nên tu phương pháp đó nhiều hơn đó, nhiều nhất. Còn đại chúng tu là chuyện của đại chúng à, chúng ta phải khéo tu trong dâm thì chúng ta cùng tu thì cũng đừng có sợ. Thiền trang nói là ai cũng tu sao không tu, đạo tràng mình phải như thế. Quý vị thấy hồi xưa Hòa Thượng Tịnh Không khi ngài ở trên chợ tranh của Pháp Sư Sám Vân á, ấy, thì Hòa Thượng nói là mỗi ngày buổi sáng dậy đó à, thì tại vì đó đi ngủ rất sớm à, chừng 8 giờ tối, 7-8 giờ tối đi ngủ rồi, thì sáng dậy 2 giờ sáng á, thì có mấy người lên công phu á, thì mỗi người đều lại Phật, nhưng mà không ai lại giống ai hết, người lại nhanh người lại chậm lại thế nào cũng được, chỉ có nghi thức một quy y, tam quy y và hồi hướng là giống nhau thôi, vô chung thôi, còn lại phần ai nấy tu. Hòa thượng cũng chỉ vậy rõ ràng mà, chúng ta tu hành đều có căn cứ cả, cho nên một đạo tràng không cần phải trang nghiêm, không phải cái trang nghiêm là tu cho giống nhau, đó là hình thức. Phật pháp chúng ta cần chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức, làm sao tu cho an lạc cho vào sau công phu mà được, cho nên đạo tràng phải hiểu như thế à, cho nên là mình phải có một phương pháp hợp lý cho bản thân mình, không có phương pháp nào giống ai hết. Có người ngồi vô thiền định thì nhập định, nếu quý vị nhập được định thì quý vị ngồi không cần phải lại Phật cũng khỏe. Tại vì sao? Bởi vì cơ thể quý vị vào được trung định rồi thì quý vị không có buồn ngủ, không có gì hết. Nhưng mà mình chưa có vào được định thì mình phải phải có thời gian để tu. Đó, lâu lâu thì Trang xin nói lại một lần nữa, cách tu phải rõ ràng. Có người quá ham đọc kinh đi, có người thì quá ham ngồi đi, là có người thì quá ham kinh hành đi, có người thì quá ham lại Phật đi, đều là không tốt. Phải hiểu cái tu làm sao đó trung đạo và hợp lý nha. Phương pháp phải rõ ràng đó, chứ không là không phải là mình chấp nhất. Thiện Trang là chưa có thời gian để thâu được cái video để mà tụng kinh cho quý vị yêu cầu, rồi chỉ cho lễ Phật, chỉ cho kinh hành. Đó, kinh hành cũng cũng đi nhanh đi chậm có khác nhau nữa. Thiện Trang đi như vậy, quý vị cảm thấy đi nhanh thì quý vị đi chậm lại. A Mi đi một bước một chân, Đà Phật bước một chân còn lại. Đó, quý vị đi chậm lại, không có nhất định phải đi nhanh như thế. Thiện Trang đi nhanh như thế vừa, quý vị đi chậm vừa, thì quý vị cảm thấy phương pháp quý vị cứ như thế. Đừng có chấp trước, tu hành mà chấp trước quá mà cứ cứng nhắc quá thì rất khó, khó mà tiến công phu. Cho nên chúng ta thường xưa nay á, đồng tu chúng ta mới đầu tu rất là chấp trước, và các đạo tràng cũng cứ y như vậy. Có nhiều phương pháp mà căn cơ chúng sanh không giống nhau, mỗi người mỗi kiểu, muôn vàng sai khác, muôn vàng sai biệt. Cho nên chúng ta phải tu phải như thế thì mới được vào được, mới được trí huệ thiền định như trong đoạn này nói. Rồi thì Trang xin trở lại kinh văn. Như vậy ở đây nói tạm dịch như thế này: lại nữa A Nan, tất cả Bồ Tát trong cõi Phật đó có thiền định, trí huệ, thần thông, quy đức đều viên mãn. Thần thông thì chúng ta biết rồi ha, những điều thần kỳ, thông đạt được những điều thần kỳ thì gọi là thần thông. Ví dụ như có thể bay như chim, không cần không phải bay như chim, nó bay như chim nó cũng chuyện dở lắm. Chim nó bay nó còn có cánh bay, còn người Tây phương là không cần phải có cánh mà vẫn bay được đó. Vì coi có ta cái tác phẩm gọi là ở trên mạng thì đang quên, lâu lắm rồi không coi cái gì mà có một cái người phóng viên người ta trà trộn đến coi các vị Lạt Ma Tây Tạng tu như thế nào á. Họ dùng đủ các phương pháp mà để mà gọi là giống như lừa bịp đó, để có giống như có để mình có thần thông để mà tiếp cận được coi vị Lạt Ma đó tu như thế nào. Thì vị Lạt Ma đó lên vô biểu diễn kêu ta có thể làm được một điều, đó là có thể bay người khỏi đất đó, và cuối cùng là bay lên được khỏi đất, ngồi vậy đó bay lên. Thì vị Lạt Ma đó mới nói là sở dĩ ta bay lên được là tại vì ta quán không, ta quán không rằng là trọng lượng cơ thể nó bằng không thì tự nhiên bay lên được mà thôi. Thì cái người kia mới đầu là nghĩ là những vị Lạt Ma chắc có ảo thuật gì, nhưng mà sau khi tới chứng kiến trực tiếp như vậy, quán không đúng là không có một cái gì hết để bay lên được. Còn mấy người ở Ấn Độ người ta dùng cái gì, dùng cái ghế rồi phủ lên gì đó, hoặc là cái ghế phủ trên tường, cái áo rồi vân giấu đi rồi ngồi ở trên đó đứng ngồi im. Mà còn vị Lạt Ma này không phải, ngài bay lên hạ xuống thoải mái. Cái đoạn phim đó quên là gì, ở trên mạng người ta có cắt ra đó, ở trên kênh khám phá đó, Discovery á đó. Đó thì quý vị coi thì nhân quên tựa đề rồi, nhưng mà lâu rồi phát trên, hình như phát trên kênh đó mà, thì năm nọ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ có trên YouTube. Thì bữa thì nhân vô tình coi được, không có nhớ tên đó. Quý vị thấy rõ ràng là hoàn toàn đó là thần thông làm được. Quán không, quán không thân thể, trọng lượng thân thể thần không thì bay lên được. Đời thật đó, đến tư vi đó quý vị, không phải đây thần thông là huyễn hóa, không phải thật đâu, lừa người ta đâu, không phải có thật luôn đó, Lạt Ma mà. Rồi ở Lạt Ma, các Lạt Ma có thể đi bay trên lăng ba vĩ bộ đó, tức là để bay trên mặt đất luôn á, được đó. Chứ không phải là như trong phim kiếm hiệp nói là bây giờ kéo dây bay đâu, không có, thật thế là như vậy. Cho nên thần thông là có thật, nhưng chúng ta tu hành không nên cầu thần thông mà chúng ta cầu giải thoát. Thần thông không giải quyết được nghiệp lực, thần thông không giải quyết được gì cả. Cho nên là thần thông là điều tất yếu khi tu hành có thần thông đó. Còn điều cuối cùng ở đây nói uy đức, uy đức tức là oai đức, hay còn y đức là mình có một cái oai nghi mà khiến cho người ta có thể kính nể, có khiến cho người ta có thể phục được, người ta gặp mình là thấy sanh tâm cung kính. À, hoặc mình là biết mình là người tốt rồi. À, quý vị biết đó là cái oai nghi. À, rồi cái đức hạnh mình nó tỏa ra như vậy, tự nhiên quý vị có được. À, nếu mà quý vị chúng ta chân tu, quý vị thấy để ai mà nhiều đời nghìn kiếp hoặc là đời này tu hành tốt á, tự nhiên có những cái điều như vậy, người ta gặp là sanh tâm hoan hỷ liền. À, sẵn đây Thiện Trang kể một câu chuyện, ví dụ như là chính thẳng Thiện Trang thôi. Thiện Trang thì ở đời ít có bị cái những cái nạn ví dụ như nghi ngờ đó. Ví dụ như hồi xưa Thiện Trang còn đi dạy thì mỗi lần đi công tác, Thiện Trang hay đi công tác lắm. Đi công tác thì đi, Thiện Trang thì hồi đó say xe cho nên là không có muốn đi xe đò đâu, không có đi xe khách đâu, không có đi ô tô mà toàn đi xe máy thôi. Chạy xe máy từ từ nơi của Thiện Trang lên thành phố Đà Lạt 120 cây, cứ có công tác thì cứ đi xe máy thôi. Và cũng có người say hoặc là người ta mấy cô á, mà đi công tác cùng á, thì thường thường xin đi ké đó. Thì Thiện Trang cứ hay mỗi lần đi thì có nhiều đợt đi với cô này, đợt đi cô kia, thì vâng thì cứ chở hết cô này cô kia vậy đó. Một ngày nọ thằng bạn của Thiện Trang á, nó cũng dạy trường khác đó, nó cũng lên làm phó hiệu trưởng rồi. Nó nói với Thiện Trang, bữa đó nói với Thiện Trang, tao thấy mày là được, ta nghe ông hiệu trưởng trường mày nói thế này, ông nói là ta yên tâm nhất khi giao vợ tao cho thằng Trang nó chở đi. Mỗi lần đi công tác lần nào cô đó cũng cũng say xe dữ lắm, cho nên cô sợ xe lúc nào cũng giao cho Thiện Trang chở. Thì lúc nào cũng 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 vậy, lần nào đi mà cũng vậy, đi mấy có khi đi mấy ngày đó, công tác có khi 2 3 ngày là bình, 4 5 ngày là bình thường, có khi tập huấn cả 1 tuần đó. À, thì đi như vậy Thiện Trang nói, ồ sao nó hay vậy. Ông kêu, ông hiệu trưởng tụi mày rất tin tưởng mày đó. Quý vị thấy nó không có nghi ngờ, mà hình trước nay như vậy không có ai nghi ngờ ghen tuông. Đặc biệt đó là gì, cái Thiện Trang nghĩ là do mình cũng nhiều đời nhiều kiếp mình có tu hành á, mình có một cái oai ngay đàng hoàng á, đỉnh đạt về cái vấn đề đó, cho nên người ta gặp mình á, người ta thấy mình là mình, người ta tin tưởng và sự tạo được cái niềm tin như thế, cho nên là không có vấn đề, không bị mang tiếng. Còn bây giờ có nhiều người bị sao mang tiếng, sao là bị người ta này ghen người kia ghen vân vân, đó là điều mà nghiệp chướng của mình á, và mà cái sự tu hành mà cái giữ giới của mình á là cái oai nghi mình nó thiếu đó. Cho nên người giảng kinh thuyết pháp cũng vậy đúng không, tại sao giảng kinh thuyết pháp mà sanh ra người ta thấy lòng cung kính, điều như vậy. Những từ những cái việc nhỏ giữ giới, trừ cái việc giữ giới đó, nó tạo thành oai nghi. Cho nên quý vị muốn có oai nghi, quý vị cố gắng giữ giới. Đối với người tại gia, có giới của người tại gia, học nếu có thể học thêm giới của 24 thiên oai nghi của người xuất gia, hòa thượng cũng khuyên nên học, thì quý vị tự nhiên có oai nghi. Oai nghi đỉnh đạt rồi thì tự nhiên sẽ thấy, tự nhiên người ta sanh tâm lòng cung kính. Đó là đức hạnh, hương đức của mình tỏa ra đó, đức hương đó là hương của hương thơm, đức hạnh tỏa ra mình sẽ có oai nghi. Cho nên ở đây á, câu kinh văn, đoạn kinh văn này nói thì đơn giản vậy đó, nhưng mà mình tu đó là cả một vấn đề. À, quý vị phải tu được thiền định, phải có trí huệ trí đệ, chúng ta phải thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. Rồi chúng ta muốn có thần thông thì chúng ta không phải luyện pháp chú này chú kia, mà chúng ta chỉ cần tu đi, tự nhiên có trí huệ thì có thần thông, rồi chúng ta sẽ có được uy đức. Là chúng ta hãy cố gắng giữ giới, giữ giới làm tốt bản thân của mình, gọi là hoàn thiện với chính mình để ảnh hưởng thiên hạ đó. Đây là Thiện Trang giảng về hành, mà điều này là chúng ta không có viên mãn, còn Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc là viên mãn hết. Cho nên một câu kinh văn này nếu mà thật sự giảng giảng chắc là, nếu mà giảng hết bộ chỉ cái đoạn kinh văn này thôi có thể giảng một buổi không xong. Tuy nhiên Thiền Trang lần này giảng lược, chỉ giảng nói chúng ta tu như vậy, thiền định là gì, thì Thiền Trang đã nói tu đó, lễ Phật như thế nào, tụng kinh như thế nào đó, đó là nói xưa rồi qua. Trí huệ là chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, nghe giảng kinh pháp để tự có trí huệ. Thần thông thì chúng ta không cầu, không cần tu, nhưng mà tự nhiên đến lúc nào đó quý vị sẽ có thần thông. Thần thông đơn giản nhất là quý vị có tha lâm thông. Tha lâm thông là gì, quý vị nhìn ai đó họ nghĩ gì họ nói gì mình biết liền, mình biết được rằng họ nói giả hay nói thật, họ nói khách sáo hay nói chân thật, họ có ý đồ gì, họ nói như vậy nói a nhưng mà không phải a, mình đều biết được, đó gọi là tha tâm thông. nhưng mà Tha Lâm Thông của mình là cấp độ quá thấp, chưa đủ. Còn Tha Lâm Thông kia là có thể biết được tất cả suy nghĩ của người ta, chưa cần nói, đó là Tha Lâm Thông cao hơn. Còn Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc là Tha Lâm Thông toàn bộ hết, tức là chúng sanh cảnh giới khác nữa, con chó, con gà, con gì vân vân đều biết. Đấy thì chúng ta không cần là phải tu những cái đó, nhưng mà tự nhiên khi mà có huệ, nhân định khai huệ, huệ trong huệ, tất nhiên cái huệ đó tác dụng của huệ là thần thông, cho nên người tu thần thông, có thần thông là do có huệ. Còn nếu không cần tu huệ mà có thần thông thì thần thông đó là của ngoại đạo, thần thông đó là của ma dựa đó. Sẵn nói chuyện ma dựa, vấn đề tu hành, ví dụ như có một cô nói với Thiện Trang, cô sợ lắm, nhà cổ tự nhiên sau có xuất hiện cái nhiều con bọ con gì đó mà nó đâu lạ lắm, cô chụp hình đưa cho gửi cho Thiện Trang coi, mà cô tu mỗi lần cô vô cô tu mà thấy nó bò, nó ngứa thế này nó kia kia, nó cắn vân đủ hết. Thì cô hỏi Thiện Trang làm sao chứ bây giờ không có đuổi, trong bãi đuổi ra mà sao nó tự nó lâu nó xuất hiện hoài. Có người còn nói với cổ là đó do có người ém bùa gì vân vân nữa. Thì Thiện Trang nói với vấn đề này thì có sách nói rồi, niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm có chỉ cho cách đó. Thật ra là những cái chúng sanh đó là những cái loại quỷ ly mị rồi thôi, họ biến ra thì chỉ cho cái phương pháp để trừ đó. Thì có hai phương pháp Thiện Trang đưa dẫn chứng niệm Phật thập yếu ra đó, có hai phương pháp. Một là trong cái giờ nào, giờ con gì thì kêu tên chúng lên, rồi mình hãy ráng đọc Tam Quy Y, ráng đọc ngũ giới, đọc giới kinh á, ráng đọc giới, đọc quy y, đó là một phương pháp. Phương pháp hai là hãy dùng như Hòa Thượng Thiện Tâm là dùng một cái tấm gương, cái gương sạch á, mua cái gương soi á sạch á, về trì chú lên đó, thì hoặc là chúng ta niệm Phật cũng được, rồi treo lên thì tất nhiên nó sẽ thâu vào hết, là không có bị hiện tượng đó. Mà thật ra không phải Hòa Thượng Thiện Tâm nói đâu quý vị, trong quyển sách gọi là Tọa Thiền Tam Muội đó, của ngài Thiên Thai Trí Giả đó, và đại sư Trí Giả đó, ngài cũng dạy phương pháp đó, ngài Thiền Tâm nói lại thôi. Thì Thiền Trang chỉ phương pháp đó và cô ấy cô thực hành là cô thấy hiệu quả ngay, thực hiện bữa đó hết, thấy con gì bò, con này ngứa, con kia kia đó. Cho nên là toàn bộ đều là chư tổ dạy chúng ta thực hiện lại, đó là thành thông đó quý vị. Cho nên là phải có biết, không biết sao Thiền Trang thì hồi xưa học nhiều thứ quá, cho nên là không biết cũng quá nhiều, nhưng mà không có nhớ, khi đụng chuyện thì nhớ. À, khi tu mình có được chuyện gì là mình nhớ, à trong sách đó nói, trong sách này nói, thì là Thiện Trang tìm ra. Thì cái phương pháp đó để mình cái thật ra chúng ta cũng bị đó quý vị, ví dụ như khi mà lên tụng kinh tu mới đầu thường mình bị, nhưng mà cách để đối trị là mình đừng để ý đó, nó cứ ngứa thế này ngứa thế kia vân vân. À, còn Thiện Trang thì Thiện Trang bị ở đây là bị ngứa thiệt, là tại vì có những con kiến nó rớt từ trên xuống, con gì đó vân vân, nó nhỏ 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 nhỏ, nó rớt thật xuống thật, nó ngứa, đó là ngứa thật, còn không phải bị ngứa về cái đó. Còn nếu mà ngứa cái đó thì đổi trị đơn giản là cái mặc kệ nó, không quan tâm tới, hoặc là nếu mà nặng quá thì dùng phương pháp vừa rồi thì nhân chỉ là trong niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm. Như vậy chia sẻ thêm một chút nữa là như thế. Rồi Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: Phật lại nói với ngài A Nan, Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thiền định, trí huệ, thần thông, uy đức của các ngài, không có một ai mà không viên mãn đầy đủ. Đó, tức là ai cũng đầy đủ viên mãn hết. Thì điều này rất dễ ha. Đó, chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai thì khó hơn và dài hơn. Chư Phật mật tạng cứu cánh minh liễu, điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh huệ, vô phục dư tập, y Phật sở hành, thất giác thánh đạo, tu hành ngũ nhãn, chiếu chân đạt tục, nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn kiến chân, Phật nhãn cầu túc, giác liễu pháp tánh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cứ từng câu chúng ta giải thích. chư Phật mật tạng, tức là mật tạng của chư Phật. Thì Hòa Thượng có chú giải: chư Phật mật tạng, chữ mật tạng là chân thật ngữ thâm bí huyền ảo, được thiết bởi Pháp thân Như Lai, không phải là điều mà thánh nhân tiểu thừa có thể hiểu rõ được. Hơi khó hiểu hả quý hả? Vì nghe lại nè: chư Phật mật tạng thì chữ mật tạng và thượng chú giải là chân thật ngữ thâm bí huyền ảo, được thiết bởi Pháp thân Như Lai, không phải là điều mà thánh nhân tiểu thừa có thể hiểu rõ được. Đó gọi là mật tạng đó. Tức là gì? Những lời ngôn ngữ này chân thật đó, nó thâm sâu, sâu xa quá, nó huyền áo, huyền áo tức là huyền bí, nó sâu màu quá, nó sâu đến mức độ không thể hiểu được, chứ không phải là bí hiểm gì. Phật pháp không có gì bí hết á, không có gì bí hiểm, nhưng mà không có gì gọi là bí mật cả. Nhưng mà đây nó sâu quá, mà lời đó là lời chân thật, và không phải người tiểu thừa và người thánh nhân tiểu thừa, tức là chứng là A-la-hán, không thể hiểu được đâu, không hiểu rõ được. Chỉ có Phật thôi, mà ở đây không phải là Phật bình thường, mà Pháp thân Như Lai, tức là thành Phật rốt ráo viên mãn mới hiểu được, thì gọi là mật tạng. Tức là những điều, tạng là gì? Cái kho chứa, cái kho tàng. Mật là không phải là bí mật, mà nó sâu quá, gọi là sâu xa quá, nó huyền áo quá, cho nên không thể nào hiểu được. Chỉ có Phật rốt ráo viên mãn gọi là Pháp thân Như Lai mới có thể giảng ra được điều này, nói ra được điều này, cho nên gọi là mật tạng. Đó là mật tạng. Thì quý vị hiểu chư Phật mật tạng là gì? Những điều gì mà Phật mới hiểu được thôi, gọi là rốt ráo chân đế, gọi là đệ nhất nghĩa đó, đệ nhất nghĩa đế đó. Những điều này chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi, chứ còn người bình thường không hiểu nổi. Thậm chí thánh nhân tiểu thừa như chứng quả A-la-hán, thậm chí là Bồ Tát mà chưa viên mãn cũng không thể hiểu được, chưa có rốt ráo viên mãn không không hiểu được. Chỉ có Phật mới hiểu. Như Lai, Phật Như Lai á, tức là phải là Như Lai Phật, chứ không phải 41 vị Pháp thân đại sĩ cũng không hiểu được. Thì đó, đó là gọi là mật tạng. Hòa thượng chú giải thêm một điều nữa: chư Phật mật tạng ở đây chỉ cho danh hiệu của A Di Đà Phật. Quý vị thấy, tóm lại rốt ráo sâu xa nhất gọi là chư Phật mật tạng. Thực tế là chúng ta đã gặp được, đó chính là gì? Danh hiệu của A Di Đà Phật. Chúng ta tại sao vậy? Vì một danh hiệu này, danh hiệu A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, giúp chúng ta làm gì? Từ một phàm phu hoàn toàn rất nhiều phiền não nghiệp chướng, mà thẳng lên một địa vị diệu giác Như Lai chỉ trong một đời. Cho nên đó là điều quá sâu màu, điều quá thâm sâu, không thể dùng lý bình thường mà hiểu được. Cho nên danh hiệu này đúng là chư Phật mật tạng. Một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, có thể vượt ba A Tăng kỳ kiếp, có thể gọi là pháp môn này gọi là hoành thụ thụ xuất tam giới, tức là vượt ngang tam giới, ra ngoài tam giới theo chiều ngang, không phải đi lên từng tầng từng tầng, nào tu từ quả vị này lên quả vị kia. Ví dụ như từ chúng ta phải tu là từ cõi người lên cõi trời, rồi lên sắc giới, rồi vô sắc giới một hồi cái lên, đó gọi là thụ xuất tam giới. Còn ở chúng ta là hoành siêu tam giới. Hoành siêu là đi ngang luôn, đi ngang một phát là xong luôn, từ cõi người về Tây Phương Lạc, một đời viên mãn thành Phật. Mà bằng phương pháp nào? Một câu niệm Phật đầy đủ tín nguyện, lúc lâm chung tối hiểu một câu thôi. Nhất niệm, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phát một niệm tín tâm đó, một niệm tâm thanh tịnh, nhớ nghĩ Đức Phật đó là đủ rồi. Đó, cho nên đây không phải là chư Phật mật tạng hay sao? Cho nên là mật tạng của chư Phật đúng là câu danh hiệu này. Danh hiệu này gói gọn tất cả công đức từ vô lượng kiếp của Đức Phật A Di Đà. Không phải như vậy. Phải nói là câu danh hiệu A Di Đà Phật này gói gọn tất cả công đức của mười phương ba đời tất cả chư Phật vào đây, để cho chúng sanh coi như là một cái thiền nắm vào đó là lên được bờ giác ngộ. Cho nên câu Phật hiệu này ai tin được thì người đó được lợi ích. Và chúng ta có tin này cũng không quý vị? Thì Trang thấy không nhiều người tin đủ tiêu chuẩn tin. Tại sao biết? Vì sao? Họ chưa đủ tin cho nên họ mới tu thêm trì chú đề bi. À, thì câu Phật hiệu chưa đủ phải trì tu chú đề bi. Họ phải niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ phải niệm thêm Dược Sư Như Lưu Ly Quang Vương Phật. À, Kinh Dược Sư vân vân. Đó là chưa đủ niềm tin. Cho nên Hòa Thượng khi giảng trong những bộ giảng sau này á, như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 đó, 2018, và thường nói thẳng luôn là những người đó là chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cho nên họ không tin nổi câu Phật hiệu. Họ không biết rằng câu Phật hiệu này là chú vương trong các chú, tức là vua của các chú. Không biết rằng câu Phật hiệu này là tổng trì tất cả mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả kinh điển gói vào đây rồi. Cho nên họ không tin nổi, họ mới đi tìm. Mình đã vô được cái vòng trong rồi, gọi là vô đến trọng tâm rồi, mà mình không chịu vô, mình đi chạy ra ngoài. À, danh hiệu quý vị thấy tất cả chư Phật Bồ Tát các ngài là vô ngã, các ngài đâu có chấp tướng đâu, mình trì ngài các ngài mới tới cứu hay sao? Chẳng lẽ mình phải niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì Phật Dược Sư mới tới chữa bệnh cho mình sao? À, đâu phải đâu. Phật Dược Sư mới như vậy thì Phật Dược Sư là phàm phu rồi. À, mà thấy mình niệm Phật A Di Đà, ngài cũng tới cũng giúp mình chữa bệnh. Nếu như mình có bệnh, ngài sẽ hiện thân Phật A Di Đà tới chữa bệnh cho mình. Thì Phật là vô tướng, Phật là không có chấp danh hiệu. Rồi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, từ bi cứu khổ độ chúng sanh, đúng không? Mình niệm ngài, ngài mới tới. Mình không niệm ngài, mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm Phật Đức Phật A Di Đà, chẳng lẽ ngài không tới sao? Thế ngài cũng phân biệt phàm phu. Cho nên cô Lưu Tố Vân có nhắc lại lời Hòa Thượng Tịnh Không. Thật ra lời Hòa Thượng nói chứ không phải cô Lưu Tố Vân nói. Đó là chúng sanh có tâm phân biệt, chia nhiệm vụ Bồ Tát Phật ra hết. Đó, Phật Dược Sư thì chuyên chữa bệnh. Đó, Phật A Di Đà thì tiếp dẫn vãng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát thì cứu khổ cứu nạn. Rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cứu ra khỏi địa ngục độ cho như vậy. Đó là quý vị hoàn toàn là phàm phu. Dùng tâm phân biệt của phàm phu nên chia Phật Bồ Tát nhiệm vụ ra như vậy. Chứ Phật Bồ Tát không có chia. Phật Bồ Tát nào thấy mình niệm, ví dụ quý vị nghe trong bộ giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đi, Hòa Thượng nói nếu như quý vị tới địa ngục, quý vị niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là quý vị niệm như thế, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật A Di Đà lúc đó đang chiếu cố quý vị, đúng không? Ngài sẽ hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát để cứu quý vị ra. Nếu quý vị niệm Quán Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, nhưng có thể đó là Phật Di Đà hoặc là có thể đó là ngài Địa Tạng. Các ngài là dùng 32 ứng thân trong kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn mà, cần hiện thân nào để được độ thoát ta hiện thân đó. Cho nên bữa nay ai học tới đây rồi nghe cho rõ, chư Phật Mật Tạng là danh hiệu A Di Đà Phật. Vì vậy chúng ta hãy nương vào danh hiệu này, đừng có chia ra nữa, đừng có tìm nữa. Mà tìm ra nữa tức là mình tu tạp tâm. Tạp tâm thì tâm vô nhị dụng, mà tâm không thể hai một lúc, dùng hai thứ không được, sức mạnh nó bị giảm. Giống như một cái luồng ánh sáng chúng ta chia đôi. Thôi bây giờ Thiên Trang nói đơn giản, ánh sáng của chúng ta là cáp quang đó, cáp quang truyền vô, đúng không? Quý vị kéo qua hai nhà, nhà này xài nhà kia xài, thì tất nhiên là tín hiệu nó yếu đi, hai nhà xài. Đó, bây giờ mình đã chia ra 4 5 nhà luôn là càng yếu hơn nữa. Cho nên là quý vị muốn nhất môn hay là muốn nhiều môn? Đó, bây giờ mà không hiểu nữa thì khỏi nói ha. Cho nên nhiều người không hiểu được điều này. Tại vì sao? Lý không hiểu, cho nên sự không thông. Chúng ta đã giảng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm đem vào đây, thì chúng ta thấy không có gì chướng ngại hết. Cho nên chư Phật Mật Tạng các ngài gom lại một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, một câu thánh hiệu A Di Đà Phật đủ rồi. Còn nếu quý vị chưa tin, quý vị tìm cuốn gọi là Niệm Phật Cảnh của Đại sư Thiền Đạo thì phải, dịch giả là Thích Minh Thành. À, có nói có so sánh công đức niệm. À, niệm ví dụ như là niệm các cái vị Bồ Tát khác, à, niệm các vị Bồ Tát khác thì công đức chỉ của cả trăm ngàn kiếp gì đó, công đức đó niệm cả trăm ngàn kiếp của một vị Bồ Tát khác. chẳng bằng một bữa ăn mà niệm, thời gian một bữa ăn mà niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ nha, Quán Thế Âm Bồ Tát là vượt hơn các vị Bồ Tát khác à. Đó, tại vì công đức của ngài vượt hơn, cho nên là rõ ràng niệm kia có đến 100.000 kiếp mà không bằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong vòng một bữa ăn, công đức lớn hơn. Rồi lại nói nữa, nếu mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong thời gian 100.000 kiếp đó mà không bằng thời gian niệm, chỉ cần một bữa ăn thôi, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, công đức lớn hơn. Nhưng mà niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát 100.000 kiếp đó, công đức đó chỉ bằng, cũng không bằng là niệm thời gian niệm Đức Phật A Di Đà trong một bữa ăn. Quý vị tìm của quyển đó đi, niệm Phật cảnh, thì nhân nhớ là niệm Phật cảnh của Đại sư Thiện Đạo, tức là Thiện Đạo Đại sư, tổ sư của chúng ta đó, đó viết quyển đó, trích dẫn kinh điển đàng hoàng. Vậy bây giờ mình muốn vô trong trọng tâm là niệm danh hiệu Phật. Bởi vì sao? Công đức Phật A Di Đà là viên mãn quả giác rồi, công đức nó lớn hơn, biến công đức đó thành công đức của mình. Đó, bữa nào Thiên Trăng tìm lại đoạn đó, bây giờ tự nhớ ra thôi chứ không có tìm lại đoạn đó ra nói cho quý vị. Quý vị tìm đi, nó tổ sư nói nhưng mà Thiên Trăng nói, Thiên Trăng nhắc lại không à, có ý cứ ha. Đó, bây giờ mà quý vị chưa nghe thì cứ tìm đó, cho nên là bữa nay á nghe được rồi thôi, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, đây là mật tàng chư Phật ha, ráng mà làm được. Tiếp theo chúng ta sẽ cứu cánh minh liễu. Chữ cứu cánh tức là rốt ráo, minh liễu là sáng suốt, sáng tỏ, như vậy là sáng tỏ rốt ráo mật tạng của chư Phật, chính là sáng tỏ rốt ráo câu Phật hiệu này. Niệm Phật có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, niệm Phật có thể trừ hết tai họa nghiệp chướng. Ngài Từ Vân Quán Đảnh đời nhà Thanh, ngài trong chú giải kinh Lăng Nghiêm, thực tế là chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, ngài nói tới thời mạt pháp, tới thời mạt pháp tất cả các kinh, các chú, các sám không thể giải trừ hết điều nghiệp chướng của chúng sanh, vẫn còn có một phương pháp, đó là niệm Phật A Di Đà. Cho nên quý vị thấy đó toàn là chữ lời chữ tổ nói đó, cho nên đó là rốt ráo hiểu rõ rồi, hôm nay sáng tỏ rồi nha, gọi là nhìn thấu rồi thì buông xuống, đừng có ham là nào trì chú đại bi, nào niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đừng niệm Địa Tạng nữa. Còn ai chưa hiểu thì cứ tiếp tục, không sao, quý vị muốn thích thì cứ hiểu đó. Cho nên có một cái cô cũng nói, thưa thầy, con nói với một vị người thầy xuất gia, thầy nói cô không biết thuộc, cô thuộc chú đại bi chưa? Cô nói con chưa có thuộc chú đại bi. Vậy thì cô chưa thuộc chú đại bi mà tu hành cái gì? Thì Thiên Trang nói vậy thôi, cô đừng nói chi với thầy đó làm chi cho mệt. Vì sao? Người ta chưa có nghiên cứu, người ta chưa có học. Quý vị thấy như thiền tông á, mà nói câu đó mà vô chỗ của ngài Hòa thượng Thanh Từ đi, mà nói câu đó chắc người ta chửi ta chết. Tại sao? Ở đó đâu có tụng chú đại bi, người ta tu thiền mà, chú đại bi đâu, người ta cũng không, chỉ là Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là được rồi, chú đại bi không thuộc, đâu có xa đâu, nó cũng làm tổ vậy. Cho nên là mình phải hiểu hết tất cả các tông phái. Còn chúng ta là sao? Chuyên niệm Phật thì tôi không cần thuộc chú đại bi cũng được vậy. Tất nhiên những người như Thiện Trang là tất nhiên là thuộc chú đại bi rồi, tại vì vô trong chùa ở thời gian rồi đi ra ngoài Phật sự vân vân cũng phải chú đại bi, nhưng mà đó là phương tiện. Còn chúng ta chánh tu, chúng ta tu tại nhà thì chúng ta phải bớt đi ha, bớt đi. Còn quý vị đi đâu á, người ta tụng chú đại bi thì mình tụng chú đại bi, người ta tụng vô chùa người ta tụng gì Lăng Nghiêm thì mình tụng Lăng Nghiêm, nhập gia tùy tục mà. Còn ở mình thì tự tu mình phải bớt xuống mà lo tu cho mình đó, cho nên là phải hiểu như vậy. Tùy hỷ chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không sao hết, ai tu gì cũng được. Nhưng mà chúng ta tu đây là chúng ta nói cho chúng ta là những người tu chuyên tu, chuyên vào sâu tịnh độ, phải như vậy chứ không mà chạy tán loạn. Bây giờ có nhiều sám lắm, nhiều phương pháp lắm, ai cũng đưa ra phương pháp, nhiều phương pháp nào cũng linh hết đó. Nhưng mà nhiều phương pháp thì sẽ không linh, một phương pháp thì mới linh, quá nhiều phương pháp sẽ không linh. Không có đắc lực, công phu không đắc lực bằng một phương pháp đâu, nên cho nên là chúng ta phải phải nói như thế nha. Đó, trên Facebook có người có người đăng lại đoạn đó đó. Thiền Trang không biết để tới đây Thiền Trang giả thấy dài quá, Thiền Trang đọc sang có người đăng trên Facebook Thiền bình luận, Thiền Trang đọc nè. Có thể Thiền Trang nói không đúng, bây giờ đọc lại cho chính xác. Trong niệm Phật cảnh của Thiện Đạo Đại Sư, họ có người hỏi: người theo pháp tam giai niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được bao nhiêu công đức, có giống như niệm Phật A Di Đà không? Đáp: niệm Phật A Di Đà công đức nhiều hơn niệm Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm trăm ngàn muôn lần. Do đâu biết được điều đó? Theo Phẩm Phổ Môn nói, có một người cúng dường Bồ Tát nhiều gấp 62 ức lần số Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát là ngon hơn ha. Kinh Thập Địa Luận nói, 100 kiếp niệm Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Phải không? Quý vị thấy không? Bồ Tát Quán Thế Âm không bằng Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quỳnh Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một tiếng Phật A Di Đà. Tại sao thế? Vì Phật là Pháp Vương, Bồ Tát chỉ là bề tôi. Như vua khi đi ra ngoài, đại thần ắt tùy tùng, đấng có thể thâu nhiếp nhỏ. Phật là bậc giác ngộ trọn vẹn, đạo quả viên mãn vượt qua mọi địa vị, cho nên người xưng niệm ngài được công đức nhiều nhất, vượt hơn Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm ngàn muôn ức lần. Bồ Tát chưa thuộc về địa vị Phật, đạo quả chưa viên mãn nên công đức còn ít. Đó là có người có bình luận đó, có trong niệm Phật cảnh của ngài Đại sư Tiền Đạo, trích kinh Đại Yến không ạ? Quý vị thấy chưa? Bữa nay nghe rõ chưa? Đó, đây là lời của Tổ sư Thiền Đạo chứ không phải bình thường. Chúng ta Thiền Trang nói, Thiền Trang hồi xưa thì tại vì đa văn mà học hết rồi, mấy tác phẩm nào Đại sư Thiền Đạo, mấy tác phẩm nào có ai dịch ra là đọc hết đó. Hầu như của bên bên Tịnh Tông mà đọc hết, mà đọc hết rồi không không nhớ gì cả. Bây giờ giảng thì vô tình, chắc là Phật gia trì nhớ ra là thôi, chứ không, bình thường không nhớ. Học nhiều không nhớ, không có bằng học một bộ kinh Vô Lượng Thọ cho nhớ cho thuộc, thuộc rồi sử dụng được, nói tới đâu dẫn kinh hết tới đó. Chứ còn nếu bây giờ mà mình học tán mạng rồi cũng không, không có nhớ, cũng như như không. Rồi đến lúc lâm chung khởi chủng tử lên là chủng tử gì, cho nên bây giờ nhất môn rất quan trọng. Rồi như vậy đó là xong nha, chúng ta đã nghe được thế nào. Rồi bây giờ tới câu tiếp theo: điều phục chư căn thân tâm nhu nhuyễn. Chữ điều phục chúng ta hiểu rồi ha, điều là điều hòa, phục là hàng phục. Đó. Chư căn là các căn, các căn gồm có 6 căn: tai, mắt, mũi, miệng. Tức là nếu mà chúng ta nói miệng thì không đúng, phải là lưỡi đó, thiệt đó, thân và ý đó, thì 6 căn đó thì điều phục được hết 6 căn này, điều hòa và hàng phục được 6 căn này, không để cho nó chạy lung tung. Đấy, thì chúng ta nói đơn giản như vậy vì Hòa Thượng có chú giải. Hòa Thượng chú giải như sau: điều phục là điều hòa khống chế cai quản ba nghiệp thân khẩu ý, chế phục trừ diệt tất cả hành ác. Vì nghe được rõ nha, điều hòa nha, điều phục tức là điều hòa khống chế cai quản được ba nghiệp thân khẩu ý, tức là mình làm chủ được ba nghiệp thân khẩu ý. Thân chúng ta có thân nè, có khẩu là cái miệng nè, và ý là cái suy nghĩ nè. Điều hòa hết, mình điều hòa đừng có để nó chống cãi nhau. Tức là tâm nó điều khiển được cái thân, tâm điều khiển được cái miệng, đó gọi là điều hòa. Khống chế cai quản tức là mình làm gì mình sẽ khống chế được, chứ không phải là làm một cách vô ý thức. Rồi chế phục trừ diệt tất cả các hành ác, tức là đừng có làm hành ác. Đó gọi là điều phục chư căn, có 6 cái căn đó. Mắt không có làm những việc ác, tai không có nghe những cái điều ác, ở đây nói sao không nghe được, người ta nói điều ác mình phải nghe chứ. Quý vị nghe nhưng mà không lọc đưa vào thành ác. Người ta chửi mình mà mình tức giận, đó là gọi là nghe điều ác. Người ta chửi mình nghe xong mà mình cứ cho gió thoảng qua tai, hoặc là mình biến lại. Mình thấy cho nên là Thiện Trang á, nhớ câu nói của cô Lưu Tú Vân, cô nói hay, cô nói thế này: à, đối với người oán ghét hủy báng mình á thì càng phải thương họ đó. Và mình sẽ phải ráng nhẫn nhục không ghét họ mà chờ đợi, biết đâu tương lai họ gặp nạn thì chúng ta ra tay ứng cứu họ đó. Như vậy phải như thế chứ không phải người ta oán thù oán ghét mình, hủy báng mình rồi mình ghét lại họ, vậy mình cũng là phàm phu rồi đó. Cho nên Bồ Tát là gì, theo phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta theo tinh thần đó thì nếu như nghe cái người ta chửi mình hủy báng mình thì sao, không phải giận mà phát tâm lên, phát tâm nào tôi sẽ nguyện tu thành tựu để sau này độ giúp quý vị đó. Và nếu như tinh thần này quý vị thấy tiếp tục được phát huy ở bộ kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Pháp Hoa đó, có một phẩm gọi là phẩm một tên vị Bồ Tát đó là Thường Bất Khinh Bồ Tát. À, Thường Bất Khinh, ngài lúc đi đâu ngài cũng xá chào mọi người, tôi không dám khinh các quý vị tương lai đều sẽ thành Phật. Đó, lúc nào đi đến đâu tôi không dám khinh các ngài đều sẽ tương lai đều sẽ thành Phật. Cứ đi đến đâu vậy, mấy người ta kêu Bồ Tát này bị khùng, cái vị này bị khùng, cho nên có người từ xa chửi, có người ném đá vân vân, mà cái ném đá chửi đánh rồi vậy thì ngài là chạy ra xa xa, ngài chắp tay tôi không dám khinh các cái ngài đều tương lai đều sẽ thành Phật. Mà nói thật chứ không phải nói giả dối như vừa rồi vừa cười như Thiền Trang. À, thật lòng đồng hoàng vì vậy như vậy. Rồi khi ngài mà lâm chung, đó là mạng hết á, thì lúc khi vừa mạng sắp hết, lúc đó trên trời nghe một tiếng của lời chư Phật vang xuống: giảng nguyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho ngài này túc liên tục sống dậy, trở lại tuổi thọ sống thêm bao nhiêu ngàn năm nữa, và sau đó giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là gì? Hạnh cung kính, hạnh như thế đó. Chứ chúng ta bây giờ mà không làm được, đúng không quý vị? Quý vị làm được đó, Thường Bất 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 Khinh Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói vị Thường Bất Khinh Bồ Tát đó đâu là ai xa lạ, chính là tiền thân của ta, chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là quý vị thấy chúng ta học được Thường Bất Khinh Bồ Tát thì giống như trong này nói đó, chúng ta điều phục được chư căn. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng có kinh Pháp Hòa, cũng có kinh Diệu Pháp Liên Hòa đây. Một kinh thông nhất thiết kinh thông. Có kinh Hoa Nghiêm theo phẩm tịnh hạnh, chúng ta thấy phẩm tịnh hạnh cũng vậy, dạy chúng ta phát tâm, nghịch cảnh cũng phát tâm, thuận cảnh cũng phát tâm, sao cũng phát tâm được. Phát tâm gì? Phát tâm cứu vớt chúng sanh. Đó là kinh Vô Lượng Thọ nói: ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ chẩn tế phụ hạ. Tức là đối với tất cả chúng sanh chúng ta là thế nào, xem như chính mình. Mà xem như chính mình thì mình có giận họ không? Quý vị thấy lâu lâu á, quý vị ăn vô tình quý vị lấy răng cái cắn trúng lưỡi cái đau quá quý vị cái có giận răng không? Mày cắn tao phải bẻ răng là không có vậy không? Không có. Không có vì sao? Vì biết nó là một thể, cùng một thân thể mà. Thì bây giờ chúng sanh, chúng ta coi như chúng sanh đều là chính mình, như Kinh Vô Lượng Thọ nói. Thì ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, là đối với chúng sanh coi như chính mình. Thì quý vị sẽ tự nhiên sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo là chẩn tế phụ hòa giai độ biển ngạn, đều phải gánh vác nhiệm vụ là cứu vớt cho họ qua bên bờ kia, bờ giác ngộ. Thì cũng vậy đó, lúc mà bị ví dụ như chúng ta sơ ý đi, ví dụ như người nào để móng tay dài chẳng hạn, Thiền Trang tại vì bận rộn quá quên cắt chẳng hạn, lâu lâu móng tay dài vô tình đụng cái tay này đụng cái tay kia đứt một phát chảy máu, rồi có phải ta thấy cái tay này đánh cái tay kia không? Không đánh, mà thấy là phải cứu vớt, đúng không? Mình phải cứu vớt cái cánh tay này, thậm chí nếu mà có sơ suất gì thì phải lo lo chữa. Đó là tại vì xem như chính mình một thân thể, Thì cũng vậy đó, tu kinh vô lượng thọ chúng ta đó là điều phục chư căn, cho nên là toàn kinh vô lượng thọ nói ra phẩm trước phẩm sau đều như vậy. Tu hành là tu hành đổi từ ý niệm thôi, ý niệm chuyển đổi thì tất cả mọi thứ đều chuyển đổi. Kinh vô lượng thọ rất sống động, tu trong thực tế không thôi chứ đâu. Cho nên hàng ngày có ông chồng, có cô vợ, có người nào đó ăn gia trái chủ chửi mình thì cố gắng ư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ đi, chẩn tế phụ hạ đi. Còn nếu không á thì nhớ câu này, điều phục chư căn, điều phục căn ngay. Họ nghe lời ác, nghe lời khó nghe mình chuyển lại, thôi ta thương họ, thương ông đó ông mê quá, thương cô đó mê quá cho nên mới chửi mình. Mình bây giờ mình ráng tu đi, nhẫn nhục để mình tu để mai mốt giác ngộ, độ họ, độ họ giải thoát qua bờ kia như kinh Vô Lượng Thọ nói. Như vậy đó là mình đã chuyển được, đó là điều phục các căn nha. Rồi mình ăn một cái món ăn vân vân, mình cũng tương tự như thế. Thì nhân đây mình nói mới tai nghe thôi, mắt thấy cũng vậy, cố gắng làm được tương tự. Nói một điều, hy vọng quý vị hiểu được 6 điều đó. Còn nếu không hiểu được 6 điều thì đợi lần 2 chúng ta lại cử một ví dụ tương tự cho những điều như thế. Chứ bây giờ mà giảng hết ra, giảng mỗi câu kinh văn này giảng cứ một buổi, mỗi câu kinh văn này giảng một buổi, giảng hoài không hết đó. Khi mà có sự gia trì, có pháp hỷ sung mãn thì có thể giảng được như thế. Còn khi không có sự gia trì thì chắc là không có pháp hỷ mà phiền não thì chắc là giảng không được. Hy vọng là chúng ta có phước để chúng ta được nghe, được để Phật gia trì để mà giảng tiếp. Trần Trang cũng là phàm phu thôi nhưng mà có lẽ là Phật Bồ Tát gia trì vì phát tâm giảng kinh này. Như vậy chúng ta hiểu thế nào điều phục chư căn rồi đúng không? Đó, như vậy chúng ta phải phải làm chủ được thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp. Đó là miệng không có tạo nghiệp ác, ý không có nghĩ những cái ý nghĩ ác không tốt, rồi thân không làm những việc ác, gọi là cai quản được ba nghiệp đó. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa đó. Thiện hộ khẩu nghiệp là khéo giữ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa, tức là không có chê bai cái lỗi của người khác. Tha quá đó thì đang đọc tha hóa, quý vị từng nghe tiếng tha hóa nữa. Tha quá tức là không có chê bai, không có chỉ trích những lỗi người khác, chứ không phải không nói lỗi người khác nha. Ở trong đó cái chữ cơ đó quý vị tra từ điển này rõ ràng như vậy đó. Thì đó là toàn là những điều chúng ta đã học qua rồi ha. Thiện hộ thân nghiệp thì không mất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp thì khéo giữ ý nghiệp thì thanh tịnh vô nhiễm đó. Kinh Vô Lượng Thọ đó, phẩm trước và phẩm sau đó, đó là điều phục chư căn đó. Lấy phẩm trước chú giải cho phẩm sau, lấy phẩm sau chú giải cho phẩm trước. Muốn được như vậy phải thuộc kinh văn, không phải thuộc không mà phải hiểu nữa đó. Hiểu nữa kinh văn nó mới liên kết nhau, còn nếu không hiểu thì phẩm trước và phẩm sau chẳng liên quan gì nhau, đọc như con vẹt. Thì cũng có gọi là khẩu thiện. Khẩu thiện thì sao? Cũng được sanh vào ba đường thiện, còn ra khỏi sanh tử luân hồi thì sao? Khả năng hơi khó. Cho nên là hòa thượng nói đó, có người mà giảng kinh thuyết pháp đó, quý vị hãy ráng giúp cho người ta giảng kinh thuyết pháp. Họ giảng có thể không có thật lòng, họ giảng có thể là không có thật, họ giảng họ banh danh văn lợi dưỡng họ giảng, nhưng mà họ giảng 10 năm, họ giảng 10 năm thì do sự thâm nhập 10 năm đó dần dần họ cũng bị nhiễm, cho nên họ sẽ chuyển đổi để làm tốt hơn. Cho nên hiện nay á, có nhiều người giảng kinh Vô Lượng Thọ vân vân á, thì ra thấy mừng. Dù sao có người hỏi Thiện Trang nói sao, cái người đó thấy hồi trước họ làm những việc không đúng vân vân, thì Trang nói họ giảng được là tốt rồi. Thứ nhất là hồi chuyện hồi trước mình không nên tri xét, biết người ta người xưa bây giờ có thể khác nhau rồi. Thứ hai là người ta cứ giảng như vậy, có người thỉnh giảng người ta giảng được 10 lần 10 năm, thì 10 năm thâm nhập kinh tạng chẳng lẽ không có thay đổi chuyển biến chút xíu là sao? Hàng ngày thân cận Phật Bồ Tát mà muốn giảng là sao, phải đọc kinh, phải nghe giảng kinh vân vân. Thế là giảng giảng tòa thì người ta tự nhiên cũng thâm nhập được, còn quá khứ người ta lỗi lầm gì thì bỏ đi. Đấy, như vậy không tốt đó. Cho nên Thiền Trang nói tốt hết á, công tốt. Cho nên có người hỏi cái nhóm mà có một số vị hồi trước tự nhóm của Thiền Trang bây giờ chạy qua nghe người khác thì thế nào, Thiền Trang nói vậy cũng tốt, tại vì vì đó bây giờ giúp được những người có căn tánh người ta nghe không được pháp Thiền Trang, pháp Thiền Trang có vẻ hơi cao hơi khó gì đó, người ta nghe không hiểu, người ta hành không được, thì bây giờ phải nghe người giảng thấp hơn chút đó, rồi nghe nghe vậy mà pháp hỷ sung mãn được rồi đó. Còn có thể giúp một đạo tràng đi lên, thậm chí kéo thêm những người mới vô tu nữa đó, như vậy là cũng có công đức phước báo rồi đúng không? Đó là tuyệt vời, nên có gì đâu, có gì đâu, vui vẻ mà. Rồi Thiện Trang thì nói ai đến không giữ, giống như là lời của Hòa Thượng Tịnh Không đó, ai đến không giữ, ai ai đi không giữ, ai đến cũng không có, cũng hoan nghênh, tức là mình rất tự tại thoải mái, không có cần gì hết đó thì thoải mái. Có tính có người nghe thì giảng, không có người nghe thì nghỉ thôi, khỏi con giảng cũng sao đâu. Và ai tu được thì tốt thôi, tại vì việc sanh tử là việc của chính mình mà, ai ra khỏi sanh tử là do chính mình, đâu có ai giúp ai được đâu. Đường sanh tử luân hồi, nếu mà giúp được Phật Bồ Tát đã giúp rồi, chỉ có trợ duyên mà thôi. Trợ duyên là gì? Hàng ngày chúng ta nhắc đi nhắc lại những lời kinh, lời Phật, lời tổ, hàng ngày như vậy dần dần cái mình thấm nhuần, mình thực hành được, đó là trợ duyên nhau, đó là giúp đỡ đỡ nhau, gọi là độ đó, độ là giúp đỡ đó. Đó cho nên là không có sao hết, quý vị cứ nghe cái học học đi, nhưng mà đà kiến quá thì nghe nhiều khi lạc đường thì chịu thôi. Còn nếu mà người ta giảng cứ giảng kinh pháp, cứ bám theo hòa thượng vân vân thì cứ giảng này chắc là đúng. Cho nên là những người không có duyên thì thôi, không sao cả, chúng ta phải thoải mái ha. Thì như vậy mới được câu tiếp theo là thân tâm nhu nhuyễn đó. Thân tâm nhu nhuyễn nè, thì thân thể và tâm thì nhu nhuyễn, chữ nhu nhuyễn á, nói như là ở đây hòa thượng có chú giải cho nên chúng ta đọc chú giải luôn, không công giảng. Hòa thượng chú giải chữ nhu nhuyễn như thế này là tâm nhu hòa và thuận theo chánh đạo, tức là chữ nhu là nhu hòa, chữ nhuyễn là thuận theo, mà thuận theo gì? Chánh đạo chứ không phải tà đạo nha. Thân tâm nhu hòa tức là mình nhu hòa là thế nào, không khó chịu, đó là nhu hòa. Ví dụ như quý vị thấy quý vị tu xong mà ra, tôi tu thông thời ra mà thấy người dễ chịu, con nó tới chạy tới nó kéo một cái, mình đang tụng kinh, cái người mẹ thì đang tụng kinh kéo kéo kéo, hoặc là bà đang tụng kinh kéo, cháu nó cứ kéo 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 kéo, rồi quay qua chửi mày, cho mày đợi lát nữa mày tu xong mà, tao tu xong ta sẽ đánh mày trong trận đó. Như vậy là gì? Đó là không có nhu hòa, đó là la sát rồi. Cho nên là phải nhu hòa, là mình đối với mọi người thân tâm đều có sự nhu hòa cung kính đó. Tất nhiên lúc nào quý vị đóng quán Thế Âm Bồ Tát thì nên đóng, có lúc phải đóng Diệm Nhiên Vương Bồ Tát thì phải đóng, nhưng mà mình đóng xong rồi hết thôi, chứ không phải là mình nhu hòa rồi cuối cùng nhu nhược, không phải. Người đời mình phải có nhiều phương pháp đối trị, nhưng mà mình làm sao đó hết, không để trong tâm, đó là nhu hòa. Nhu nhuyễn theo, nhu nhuyễn là gì, là gì, là uyển chuyển theo, chúng ta nói bây giờ là uyển chuyển không bị bẻ gãy. Nhuyễn là gì? Là nó có thể cong quẹo qua qua lại, tức là nó bị uốn qua uốn lại mà nó không gãy, còn cứng quá bẻ một cái nó gãy đó, đó không có nhu nhuyễn. Như vậy chúng ta phải có nhuyễn thuận theo, mà thuận theo gì? Theo chánh đạo. Chánh đạo của chúng ta là Phật, là gì? Phật đạo, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta có thể thân tâm chúng ta nhu hòa và uyển chuyển theo kinh Vô Lượng Thọ, hay là chúng ta nói là nói chúng là thuận theo kinh Vô Lượng Thọ, đó gọi là thân tâm nhu nhuyễn. Còn các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó là gì? Thân tâm của ngài, tất nhiên là thân ngài thì khỏi nói rồi, tâm của ngài cũng khỏi nói rồi, nhưng mà theo chánh đạo của ngài là theo con đường về thành Phật đó, theo Đức Phật A Di Đà, những lời dạy của Đức Phật A Di Đà gọi là chánh đạo, các ngài đều làm được. Không chỉ Đức Phật A Di Đà mà vô lượng vô số chư Phật dạy các ngài đều làm được. Rồi tiếp tục câu tiếp theo là thâm nhập chánh huệ. Thâm nhập, chữ thâm là sâu, chữ nhập là vào, vào sâu đó. Chánh huệ, chánh huệ là trí huệ chân chánh, Tức là chúng ta sẽ vào sâu được trí huệ chân chánh, nói đơn giản là như vậy. Còn đây hòa thượng ngài có chú giải cho nên chúng ta đọc chú giải. Thâm nhập chánh huệ thì chữ chánh huệ chỉ trí huệ chân thật. Thâm nhập chánh huệ chính là khế nhập trí huệ chân thật. Đó, như vậy đơn giản là nói tóm lại là khế nhập vào được trí huệ chân thật. Khế nhập này chúng ta nói là mình gọi là chứng được, đạt được một cái sự trí huệ chân thật, trí huệ chân thật rốt ráo. Đó thì Bồ Tát ở Tây Phương Lạc đạt được những điều đó. Còn chúng ta thì ở đây trí huệ chân thật thì chúng ta cố gắng lấy kinh Vô Lượng Thọ là trí huệ chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Tựa đề kinh á, quý vị đọc tựa đề Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chữ kinh có nhiều nghĩa, trong đó là con đường, mấy con đường đi. Một trong những nghĩa kinh là con đường. Con đường Phật thiết tức là Phật nói, Phật nói con đường để được gì? Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giác. Đó là mình nói đơn giản từ đề kinh là có thể dịch ra như thế. Mà muốn được vô lượng thọ trang nghiêm thì đằng sau nó là phải thanh tịnh bình đẳng giác. Giác chính là trí huệ. Cho nên thật ra là nói tới nói lui thì cũng trong đề kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Đó, chúng ta hiểu được thì đó là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật đó thâm nhập được, đối với chúng ta thâm nhập được kinh Vô Lượng Thọ, đó là trí huệ chân thật rồi. Còn bao giờ chúng ta tiến lên nữa thì khác không nói, nhưng mà bây giờ chúng ta tạm thời như thế. Đó là cách tu để được thâm nhập chánh huệ. Vô phục dư tập. Chữ vô là không, phục lại không, dư tập. Dư tập là dư là còn lại đó, tập là tập khí, tức là không còn lại những cái tập khí phiền não, gọi là vô phục dư tập. Bằng chứng để Thiền Trang đọc lời chú giải của Hòa Thượng. Chữ dư tập có nghĩa là tập khí còn sót lại. Thì quý vị hiểu rồi, tập khí còn sót lại tức là sao? Như thế này thì Trang sẽ lấy ví dụ cho quý vị hiểu. Quý vị biết rằng đối với cấp độ tu hành và thượng giảng như thế này, đối với chúng ta có ba loại phiền não lớn, gọi là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Tức là ba loại phiền não. Phiền não thứ nhất là kiến hoặc và tư hoặc, có 10 loại: tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Đó gọi là kiến hoặc và tư hoặc, cái phiền não thứ nhất. Thì a la hán chứng được a la hán, quả vị a la hán thì đoạn được hết phiền não đó, gọi là 10 kiết sử đó hết rồi, gọi là chứng được đoạn hết phiền não. Nhưng mà họ còn một cái gọi là dư dư tập, gọi chúng ta đã dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là gì, cái tàn dư nó còn sót lại, chứ nó không, nó hết rồi nhưng mà nó còn có tập khí. Cái còn đó gọi là tập khí. Tập khí là cái thói quen đó, nó nhiều lắm đó. Rồi khi mà đoạn được tập khí đó đó thì chứng được quả vị thứ hai, đó là quả vị gì? Duyên giác, đoạn hết tập khí phiền não, đoạn duyên giác, đoạn tiếp tục hết cái trần sa phiền não, tức là loại phiền não thứ hai, thì chứng được quả vị Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát vẫn còn phải tu tiếp. Bồ Tát tu tiếp chứng được hết vô minh phiền não, là phiền não vô minh, thì lên được quả vị Phật. Nhưng mà Phật đó là Phật trong 10 pháp giới thôi. Vẫn còn tập khí phiền não vô minh, gọi là 41 phẩm tập khí phiền não vô minh. À, thì không có đoạn được mà phải đoạn tiếp trong ba đại tăng kỳ kiếp nữa thì mới thành Phật rốt ráo viên mãn. Đó là nói cấp bậc tu hành, tức là gồm có đoạn trực tiếp và cái tàn dư nó còn. Giống như một cái bình rượu, hòa thượng hay nói là lấy giống như một cái bình rượu, mặc dù quý vị đổ hết rượu ra rồi thì nó hết rượu rồi đúng không, nhưng mà nó còn cái mùi rượu, nó không hết đó. thì cái mùi rượu không hết đó gọi là cái tàn dư, hay chúng ta gọi là cái tập khí. Quý vị hiểu rồi đúng không? Đó là gọi là tập khí. Cái chữ tập khí tức là cái thói quen đó, nó nhiều đời nhiều kiếp nó ăn sâu rồi. Bây giờ muốn đoạn phải từ từ, phải cần thời gian. Mà trong chú giải kinh Mường Thọ có dẫn ra, như tôn giả Xá Lợi Phất thì có tập khí phiền não sân hận, tôn giả Ca Lu La Di thì có tập khí phiền não dâm dục. Thì ở đây Thiện Trang xin cử ví dụ, ở trong chú giải không có, Thiện Trang phải tra cứu, tra cứu tập khí phiền não sân hận của ngài Xá Lợi Phất mà như thế nào. Thì thấy trong quyển Đại Trí Định Luận có dẫn câu chuyện như thế này, là ngài Xá Lợi Phất đó là đã chứng A-la-hán rồi. Quý vị biết trong kinh Phật là ngài là một trong những đệ tử có tuyệt vời nhất, là trí huệ đệ nhất trong hàng Thanh Văn, mà ngài đã chứng A-la-hán rồi. Ngài là thầy của La Hầu La, tức là khi mà La Hầu La đó, con của Đức Phật đó, đi xuất gia đó, thì là Phật không có dạy trực tiếp La Hầu La mà giao cho ngài Xá Lợi Phất là thầy. Đó, giao cho ngài Mục Kiền Liên là thầy, hai vị thầy coi như một vị là bổn sư, một vị là y chỉ sư á. Thì như vậy đó, có một ngày nọ thì La Hầu La ốm nhom ốm nhách à. Thì Phật mới hỏi tại sao con lại ốm nhom ốm nhách như thế. La Hầu La nói tại vì chuyện này rất khó nói, nhưng mà nói ra đụng chạm với các vị trưởng lão. Khi các vị trưởng lão sao, thì La Hầu La nói do con đi cùng Sa Di chúng con, tại vì La Hầu La còn nhỏ mà, đi cùng với các vị trưởng lão đến đến ứng cúng á, tức là nhà người ta mời trai tăng á, bây giờ gọi là trai tăng á, làm cái lễ cơm ngon lành rồi rồi mời các vị thầy xuất gia tới đãi cho người ta cơm ăn, đó là gọi là trai tăng, gọi là phạn tự sa môn đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là phạn tự sa môn đó. Thời xưa chỉ cúng dường cơm thôi, đồ ăn thôi, còn bây giờ cúng dường tiền đó, gọi là chúng ta gọi là trai tăng đó. Thì ngài La Hầu La nói rằng tụi con là Sa Di nhỏ tuổi mà tụi con ăn các thức ăn nó thiếu dầu, thiếu này thế kia, cho nên không lớn nổi ốm nhách. Còn các vị trưởng lão thì được người ta cung phụng, người ta cúng dường toàn đồ ngon không à, còn chúng con ngồi dưới thì không được đồ ngon như vậy, cho nên chúng con ốm thôi. Thì từ đó quý vị biết, tức là người ta, những người cúng dường người ta cũng tâm phân biệt mà, thấy vị này gọi là cao tuổi đức trọng thì cúng dường nhiều, còn mấy cái chú tiểu sa di nhỏ nhỏ ở dưới đó thì thôi cúng dường ít ít thôi, đồ ăn không ngon bằng, cho nên là ăn không có đồ ngon, mà tuổi tuổi của sa di tuổi nhỏ cần phải ăn nhiều mới mập mới to được chứ, mới lớn được. Nên La Hầu La thắc mắc như vậy để Đức Phật điều chỉnh, thì Đức Phật mới nói là chúng là Xá Lợi Phất, như vậy là ông hôm nay ông đã thọ bữa ăn bất tịnh, đồ ăn bất tịnh, tại vì ông không có quán xét đại chúng để cho người ta cúng dường là không có bình đẳng, không có bình đẳng, chỉ cúng dường ở người trên thì đã đầy đủ thức ăn, còn những chúng sa di như thế thì không được. Thì ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy là móc móc vô cổ cổ ói hết ra thức ăn rồi, nói bữa này còn thọ bữa ăn bất tịnh cho nên không có nhận, ói hết ra. Và từ đó trở đi ngài Xá Lợi Phất không đi ứng cúng nữa, không chịu đi ứng cúng nữa, tức là ai mời không có đi, bây giờ tôi đi khất thực thôi, ông mình bác đi, ai cho thì cho thôi, chứ còn ai mời tới về nhà cúng dường là ăn là không có đi nữa. Thì như vậy tin đó lan truyền ra vua Ba Tư Nặc và ông Tu Đạt. Tu Đạt tức là trưởng giả cấp cô độc đó, trong kinh A Di Đà gọi là cấp cô độc đó, cấp cô độc viên á, vườn của ông gốc kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Quý vị đó, kỳ thọ là cái cây của thái tử Kỳ Đà, còn cấp cô độc viên là vườn của ông cấp cô độc, tức là ông Tu Đạt. Thì hai người đó là hai người nổi tiếng, một là vua Ba Tư Nặc, hai là ông Tu Đạt cấp cô độc, tới thỉnh Đức Phật nói bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lâu lâu mới đi tới nhận đến cúng dường, tại vì nhiều người mời quá mà làm sao ngài đi biết được, ngài đi nơi này rồi đi nơi kia, mà ngài đã không thường thường đi rồi mà bây giờ thêm một đệ tử của ngài như Xá Lợi Phất lại cũng không đi nữa, thì chúng con làm sao có cơ hội để trồng phước điền, À, cho nên kính thỉnh Đức Thế Tôn hãy nói ngài Xá Lợi Phất làm sao để cho ngài đi, chứ không là mất đi cơ hội cúng dường, mất đi cơ hội tu phước cho chúng sanh. Bây giờ thỉnh ngài mà ngài không đi, còn đi khất thực thì ngài đi ra tới cái vùng nào đó thì người ta cúng mất tiêu rồi, đâu tới mình, đâu có cơ hội đó. Thì vua Ba Tư Nạc và ngài Tu Đạt, tưởng giả Tu Đạt tức là cốc cô độc, nói như vậy. Thì Đức Phật mới nói chuyện này không đơn giản, tại vì trong tiền kiếp xa xưa đó có một câu chuyện như thế này. Lúc đó có một quốc vương, ông vua đó, một ông vua bị con độc xà nó cắn một phát, nọc độc dính vào người, thì ông vua này sắp chết rồi. Đây, ông vua này sắp chết rồi, thì lúc đó ông kêu tất cả những lương y đại thần, tất cả trong nước có bao nhiêu nhân tài tìm tới để chữa ông, chữa cho bệnh cho ông, chứ cái độc nó sắp đó. Thì các vị lương y mới tới thử hút nọc độc rồi ra, nhưng mà nói kêu là cái này á, không được, không phải đơn giản như vậy mà trị hết nọc độc được, chỉ có tìm con độc xà đó thôi, nó tự nó khử độc độc thì được, nó hút nọc độc thì được. Thì lúc đó các vị lương y đó cũng giỏi lắm, có trì chú được, trì chú để cho con độc xà nó từ trong rừng á, nó từ đâu đó, nó trốn đâu đó, nó chạy ra lại. Thì con độc xà này cũng 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 dạng không phải bình thường, độc xà này dạng tu hành cũng khá, thì thời kiếp đó nó biết nói chuyện, chứ không phải thời kiếp của chúng ta bây giờ là không, các con vật nó không nói chuyện được. Thì thời kiếp đó tới thì các vị kia mới vây hết lại, chất củi đốt lửa, nói bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi hút độc của ngươi ra để cho cứu mạng sống của vua, còn thì ngươi sẽ được sống, còn nếu không thì chúng ta sẽ thiêu ngươi đốt ở trong đống củi này, ngươi không có cách nào ra đây khỏi rừng nơi đây. Thì con độc xà vương đó nó nói mắc mớ gì ta phải phải hút độc, ta phải phun rồi, đã phun rồi thì thôi, chứ còn ta thà chết ta cũng không có hút độc đâu. Nói xong mà phi tự thân mình phi vô cái đống lửa, đống củi đang đốt đó, chết. Và cuối cùng ông vua cũng chết. Thì Đức Phật nói đó, con mật độc xà đó chính là tiền thân của Xá Lợi Phất, không chỉ đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp ông ta có tính như thế, tập khí sân hận như thế, cho nên bây giờ chứng A-la-hán rồi vẫn chưa bỏ được cái tập khí đó. Quý vị nghe câu chuyện đó quý vị hiểu rồi đó ha, đó là tập khí sân hận bất bình một chút xíu vẫn chưa được, mà ngài đó là ngài Xá Lợi Phất đó đó, cho nên là không phải đơn giản đâu, chúng ta tu hành khó lắm, khó lắm đó. Cho nên là chỉ có về Tây Phương Lạc, ở đây nói về Tây Phương Lạc, Bồ Tát Tây Phương Lạc rất thù thắng là vô phục dư tập, tức là không còn cái phiền não, cái tập khí phiền não nào hết, hết sạch. Chứ mà tu như ngài Xá Lợi Phất tu gió như vậy, trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn Đức Phật vẫn còn tập khí đó. Đó, và trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ bản của ngài Hoằng Niệm Tổ đó còn dẫn hai vị tên nữa, một là tôn giả Ca Lưu Đà Di và có tôn giả gì tên gì quên rồi đó, nhưng mà chỉ nói thôi, có tập khí rồi chứ không có nói câu chuyện. Còn Thiện Trang thì giảng thì Thiện Trang phải tra coi câu chuyện nó nằm ở đâu, thì Thiện Trang vừa rồi kể cho quý vị nghe câu chuyện vừa rồi, quý vị thấy đầy đủ hơn. Cho nên mình gọi là chú giải đó vẫn còn sâu quá, phải có người giảng ra nữa, phải người tra cứu ra nữa. Và Thiện Trang thì tra cứu được, không có chướng ngại, bởi vì Thiện Trang tra cứu bằng chữ Hán, không có tra cứu bằng tiếng Việt. Tiếng Việt vẫn có nhiều sách chưa có dịch ra, như câu chuyện vua Sư Tử đó, quên câu chuyện vừa rồi đó, thì trong Đại Trí Luận cũng có, quý vị có thể tìm. Nhưng mà câu chuyện về tổ Sư Tử đó thì rõ ràng là tìm cái quyển mà chú giải đó, cái câu chuyện đó đó thì không ra, phải tìm bằng chữ Hán. Và quý vị thấy Thiện Trang tìm chữ Hán là hoàn toàn không có dấu chấm dấu phẩy gì hết, nguyên đoạn dài đó. Nhưng mà Thiện Trang bắt đầu tự dịch, bắt đầu tìm từng chỗ cái chỗ nào biết kết thúc câu chấm chấm ra để mà mình dịch dịch lại thì hiểu rồi, rồi thì kể lại cho quý vị nghe. Cho nên chúng ta học cũng là có duyên, Thiện Trang nghĩ nhờ học chữ Hán nha, nhờ học được cả Hán cổ, đặc biệt là Hán cổ, cho nên mới có thể chia sẻ, không có chướng ngại, tài liệu vô biên. Cho nên nếu mà học kinh Vô Lượng Thọ 10 lần vẫn có thể giảng hấp dẫn, vẫn có thể giảng được nhiều câu chuyện không trùng lặp cho quý vị. À, miễn là Thiện Trang có sức khỏe, có sự gì đó thì vẫn có thể làm được. Thì đó là câu chuyện để chúng ta hiểu thế nào là dư tập đó. Dư tập tức là tập khí còn dư lại. À, Ai quý vị không xem được đó thì quý vị qua bên cho bên nào ta? Qua bên YouTube nha, bên YouTube vẫn coi được. Bên Facebook hình như mấy nay Facebook nó bị sao đó. Nó gián đoạn, quý vị cứ qua bên bên YouTube coi nha. Có đường link đó, kích một cái là chạy qua YouTube thôi. Không sao cả. Chúng ta tiếp tục. Như vậy đó là vô phục di tập. Bây giờ tiếp theo là y Phật sở hành thất giác thánh đạo. Y Phật sở hành, chữ y có nghĩa là nương vào, nương tựa, nương tựa vào, nương tựa. Sở hành, Phật sở hành tức là những điều mà Phật đã hành. Đây là một cách nói, tức là mình nương vào những điều gì Phật đã làm, mình làm theo. Cách thứ hai, cách nói thứ hai, cách nghĩa thứ hai là nương vào những điều nào Phật dạy mà để thực hành thì gọi là y Phật sở hành. Thì hai cách nói này đều đúng hết. Ở đây Hòa Thượng trong bộ này, Hòa Thượng chú giải theo cách thứ hai, y Phật sở hành, thì Hòa Thượng ý Ngài nói là nương theo những lời dạy, những lời dạy của Phật mà thực hành mà tu hành. Ở đây không có chú giải nhưng mà đằng sau có nói. Đó, như vậy tất cả các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn nương vào những điều mà Phật làm, Phật dạy mà tu hành theo. Chúng ta có làm vậy không? Chúng ta mà làm được như vậy đó là chúng ta sẽ mau thành Phật lắm, chẳng bao lâu sẽ thành Phật thôi. Còn mà chúng ta mà cứ Phật dạy đường chúng ta làm nẻo, Phật cứ dạy còn con cứ làm cuộc chuyện của con thì chắc là còn lâu chúng ta mới thành Phật, còn lâu chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là đây chúng ta học, đừng là nghĩ là học đối với chư vị Bồ Tát Tây Phương Lạc mà chúng ta phải làm. Như vừa rồi á, vô phục di tập đó tức là không còn tàn dư của tập khí phiền não đó, thì chúng ta bây giờ phiền não không phải là không còn mà còn còn quá nhiều, thì bây giờ chúng ta phải ráng giảm bớt, giảm bớt bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt ngã mạn, bớt hoài nghi ngờ đó. Bớt đi thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến đó. Đó là ra được khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu như chúng ta mà giảm bớt phiền não thì gọi là phục phiền não, thì giống như là lấy đá đè cỏ, chỉ cần đá đè cỏ thôi thì đến lúc lâm chung phiền não không khởi là được đó. Chúng ta chỉ cần nhớ là đến lúc lâm chung phiền não không khởi thì chúng ta niệm Phật sẽ được vãng sanh. Đó là Hòa Thượng nói pháp môn này dễ hơn, không phải đoạn phiền não khó quá, chỉ cần phục phiền não giống như lấy đá đè cỏ, đá đè lên cỏ được rồi là đi qua là thành công. Thì ở đây chúng ta hiểu y Phật sở hành là nương vào những điều Phật dạy, nương vào những điều mà chư Phật đã dạy, chư Phật đã làm, chúng ta thực hành theo. Rồi thì Bồ Tát ở Tây Phương Lạc làm được rốt ráo, còn chúng ta làm được phần nào hay được phần đó. Tiếp theo, thất giác thánh đạo. Thất giác chính là thất giác chi, thánh đạo chính là bát thánh đạo hay gọi là bát chánh đạo. Đây là kể ra hai chi phần trong 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta đều biết cái này thì Hòa Thượng có chú giải như thế này: chữ thất giác thánh đạo thì thất giác chính là thất giác chi, gồm một trạch pháp, hai tinh tấn, ba hỷ, bốn khinh an, năm niệm, sáu định, bảy hành xả. Đó là thất giác. Như vậy chúng ta có nhớ được điều này không? Có người lúc trước hỏi Hiền Trang 37 phẩm trợ đạo có giảng không, Hiền Trang nói có giảng chứ, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nhắc mà. Đây đang nhắc 37 phẩm trợ đạo. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải học từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì thất giác chi chính là thất bồ đề phần. Ở đây hòa thượng kể ra thì chúng ta đang nhắc lại gồm có bảy cái thứ. Thứ nhất là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là chọn pháp, tức là chúng ta phải biết được đâu là pháp đúng, đâu là pháp sai để mà lựa chọn pháp hành trì. Đối với chúng ta điều này rất quan trọng. Tại vì nếu mà không biết đâu đúng đâu sai thì chúng ta hành trì nó sai. Giống như bây giờ lên mạng quý vị thấy một trời giảng sư, một trời người chia sẻ pháp. Vậy thì chúng ta làm sao biết đâu pháp đúng đâu pháp sai? Thì cái đó là trí huệ, phải trạch pháp, phải chọn được pháp. Pháp mà sai rồi thì coi như là bản đồ mình đã cầm bản đồ sai thì đi nó sẽ sai. Cho nên trạch pháp rất quan trọng. Đó, trong thất giác chi, tức là bảy chi phần để mà đi đến giải để giác ngộ đó. Giác mà giác ngộ đó. Chúng ta phải nắm được. Và cho nên nắm được thì chúng ta sẽ đi vào đi vào đúng. Cho nên trạch pháp là biết được phân biệt đâu đúng, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh. Cho nên bây giờ là đặc biệt thời buổi bây giờ rất quan trọng. Cho nên phải cố gắng trạch pháp đúng. Mà muốn trạch pháp đúng làm sao? Tiêu chuẩn hòa thượng Tịnh Không ngài đưa ra. Không phải tiêu chuẩn hòa thượng mà tiêu chuẩn của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhắc đi nhắc lại trong nhiều bộ kinh. Như kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh hình như kinh Lăng Già, rồi Đại Trí Độ Luận vân vân, nhiều lắm, nhiều bộ kinh lắm, thì đang thấy nhớ nhiều bộ kinh lắm. Có từ bốn đó, bốn cái pháp gọi là nương theo, gọi là tứ y pháp đó. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, chúng ta phải nương theo pháp chứ không theo nương theo người. Pháp là gì? Pháp là kinh Phật đó, chúng ta phải nương theo kinh Phật chứ không thể nương theo người. Người ta nói ngược với kinh Phật mà không nghe, người ta nói sai kinh Phật mình không nghe. Đó, đó là y pháp bất y nhân. Và người đó có tu thế nào kệ họ, không quan trọng. Mình nghe được cái pháp của họ tu đúng là được. Chứ không phải họ tu một thời gian rồi họ nghiệp chướng họ đổ vân vân cái chuyện gì đó cái mình thối tâm mình kia cái pháp đó sai rồi, không phải. Pháp không sai. Người sai chứ pháp không sai. Quý vị nó nhớ vậy. Ví dụ như Thiện Trang đi. Bây giờ quý vị đang nghe Thiện Trang rất hoan hỷ, rất rất là vui vẻ, tu hành rất tốt. Thời gian sau giả sử như Thiện Trang gặp cái chướng nạn gì đó vì nghiệp nhiều đời nghiệp kiếp chẳng hạn, Thiện Trang bị một chuyện gì đó thì quý vị thấy nói pháp vẫn đúng, chúng ta vẫn tiếp tục tu. Còn người sai, có thể Thiện Trang tu không tốt và nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó hiện tới chứ không phải pháp sai mà được. Đó, đó phải y pháp bất kỳ nhân. Đó. Thứ hai là gì? Y trí bất y thức, là phải nương theo trí huệ chứ không phải theo tình cảm. Nếu nói như thế gian, nói là ý nghĩa đơn giản, mình phải là trí, y trí là lý trí chứ không theo tình cảm. Đừng vì cảm tình mà theo vị người đó. Có nhiều người theo là thời gian lâu năm rồi cái ôi thầy mình cho nên lúc nào cũng tháp bán thầy, đã đời này con theo thầy mà thầy mình đã sai rồi, thầy mình đã bị thoái chuyển rồi thì mình phải bỏ đấy đi tìm người khác. Còn cách thứ hai để giải thích ý trí bất ý thức đó là nương và dùng gì? Dùng trí là tứ trí bồ đề, gồm gì chứ không phải dùng thức. Thức là tám thức đó, tám thức là thức a la da, thức mạt na, thức ý thức thứ sáu và rồi năm thức trước là thức của nhãn thức nhĩ thức đó. Mình nương theo, không nương theo đó mà phải nương vào bốn trí bồ đề. Bốn trí bồ đề đó là đại viên cảnh trí, đó là thành sở tác trí, đó là bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí. Cho nên điều đó thì chúng ta làm được thôi, chúng ta làm được theo điều đơn giản đó là chúng ta đừng có theo tình cảm mà hãy theo lý trí. Cho nên người ta tu thoái chuyển chuyện người ta, pháp Phật không bao giờ sai, chỉ có người tu sai chứ có pháp Phật không bao giờ sai, kinh điển không bao giờ sai, chỉ có người sai. Người sai là gì? Người tu sai, người dịch sai, kinh không bao giờ sai. Đó, giống như bây giờ có một số đồng tu Với ôm cái bộ kinh tù nói bộ kinh nó không đúng, mà bây giờ chúng ta biết là bộ kinh đó nó sai rồi thì chúng ta mạnh dạn chuyển sang bộ kinh mới, bộ kinh đúng hơn nó sai ta dùng, chứ không phải tôi tu lâu quá bộ kinh này nó là quen thuộc với tôi không nỡ bỏ, không thế, không phải như vậy. Rồi thầy của tôi nên tôi phải theo cho bằng được, như vậy điều không đúng đó, quý vị để ý điều đó ha. Đó, cho nên là phải phải chú ý điều này đó, chứ không là uổng phí một đời nếu như mình sai. À, thứ nhất y nhân, y pháp bất y nhân, thứ hai y trí bất y thức, thứ ba là gì, y liễu nghĩa bất y bất nghĩa nghĩa, tức là theo kinh liễu nghĩa đừng theo kinh không liễu nghĩa, kinh nào dạy thế gian là không liễu nghĩa đối với chúng ta. Rồi đợt này Thiên Trang nói rồi đúng không, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Đó, kinh Vô Lượng Thọ là liễu nghĩa. Đó, thì chúng ta hãy nương theo kinh Vô Lượng Thọ. Còn một điều nữa là gì, y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa chứ không theo lời nói. À, theo những điều mà tức là nghĩa là gì, kinh có thể dịch dài dịch ngắn thì cũng được đó, nói tiếng Tây cũng được, tiếng Tàu cũng được, nói tiếng Việt cũng được, nói tiếng Anh cũng được, miễn sao cái nghĩa nó đúng là được. Chứ còn mà chấp trước quá tôi phải học cái bản này đó, phải bạc dịch nghĩa đó, bây giờ có nhiều người chấp đó, à, phải học bản dịch nghĩa. Còn cái bản mà thầy Thiện Trang giảng nó bây giờ bản đó không hiểu tôi không học đó, đó là quý vị không có y ngữ bất y nghĩa, y nghĩa bất y ngữ đó, quý vị không nương theo được. Cho nên chúng ta phải cần phải xác định như vậy thì chúng ta mới gọi là có được cái trạch pháp trong thất giác chi. Thất giác chi chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai trong thất giác chi là gì, là tinh tấn. Tinh tấn thì quý vị biết rồi ha, nói như ngôn ngữ ngày nay tinh tấn là gì, là chúng ta phải chăm chỉ kiên trì. À, chúng ta chăm chỉ và kiên trì, nói như ngôn ngữ ngày nay nói vậy cho dễ hiểu. Còn tinh tấn đúng nghĩa là gì, thuần mà không tạp, tức là đầu tiên là phải thuần đó, là chuyên nhất tu một môn tịnh độ thôi, đừng có thiền tịnh xong tu thiền tịnh mật tam tu không quá đó. Rồi bây giờ có thiền tịnh mật thần giáo tứ tu rồi, vâng, rồi nhiều lắm. Thì đó là tạp tấn, tấn là tiến tới, là kiên trì, là chăm chỉ, nhưng mà phải có tinh, tinh là tinh duyên. Thứ ba là hỷ, hỷ tức là tâm hoan hỷ. Đó, mình tu hành mà không có tâm hoan hỷ là thôi rồi đó, không có tính rồi. Thứ tư là khinh an, khinh an chính là cái tâm mình thấy nhẹ nhàng sảng khoái đó, quý vị tu phải thấy có được nương vào đó thì mình biết là tu pháp này đang đúng. Thứ năm là niệm, niệm tức là nói như bây giờ gọi là tỉnh giác, tức là quý vị làm gì quý vị sáng suốt, đọc kinh biết mình đọc kinh, ăn cơm biết mình ăn cơm. Còn người mà mơ mơ màng màng lạ mà chẳng biết gì hết thì đó là thất niệm, là mất cái chánh niệm á. Chúng ta niệm là gì, chánh niệm của chúng ta là niệm Phật đó, chúng ta niệm Phật mà chúng ta không biết niệm Phật, niệm kinh mà không biết niệm kinh, mơ mơ màng màng đó, gọi là khẩu thì có nhưng mà tâm thì không, gọi là hữu khẩu vô tâm đó, thì đó là mất niệm. Thì ở đây thất giác chi là phải cần có niệm. Rồi, thứ sáu là định. Định là gì, là thiền định đó, nói như bây giờ là gọi là sự tập trung đó, và sự lắng lọc lắng động lại, nói như bây giờ như vậy cho quý vị dễ hiểu. Chứ quý vị có thể tập trung tâm được, ví dụ quý vị niệm câu Phật hiệu người ta niệm có lực, còn mình niệm không có lực là tại vì cái định, sức định của mình yếu, cho nên cái tập trung tâm mình nó yếu. Tập trung tâm yếu thì tự nhiên nó sẽ xảy ra là không có định đó, cho nên phải có định. Định càng sâu thì tức là người ta niệm. Cho nên quý vị thấy tại sao có người niệm Phật có công phu mình nghe nó rất nhiếp tâm, mà có người niệm Phật mình thấy nó hời hợt đó, thì mình biết là cái sức định của người ta. Thứ bảy là hành xả, hay gọi là xả. Xả chính là buông xả, buông xuống, không có chấp trước. Đó, vậy thì quý vị thấy có nhiều người nói tu theo kinh Vô Lượng Thọ, họ bên tu bên Nam Truyền, họ nói không có, mình không có tu Bát Chánh Đạo. Xin lỗi quý vị coi lại 7 điều vừa rồi, thất giác chi mình có tu không? Có đó, tu hết đó. Sao là không được? Thất giác chi là một trong 7 chi phần của 37 phẩm trợ đạo, mà không tu mới lạ đó. Tất cả pháp môn đều tu à. Mình cũng trạch pháp, chọn cái pháp nè, chọn pháp kinh Vô Lượng Thọ nè, cũng phải tinh tấn nè, cũng phải có niềm vui với kinh Vô Lượng Thọ nè, cũng phải thấy nhẹ nhàng thư thái mà tu nè, rồi có phải có niệm nè, là không có bị mê mê màng màng nè, rồi có định nè, rồi có hành xả nè, nó xả tâm đó, tu có chứ sao không có. Cho nên mấy người nói như vậy là mấy người đó không hiểu, mấy người không có tìm hiểu mới nói thế thôi. Chúng ta hiểu rồi, không bị bắt bẻ được, đó là thất giác chi. Bây giờ tiếp theo là bát thánh đạo, tại ở đây thánh đạo là bát thánh đạo, là bát chánh đạo, là tám con đường chân chánh. Nói như vậy là sai, là một con đường đạo chân chánh hoặc là một con đường thánh đạo thôi, nhưng mà phải có tám chi phần. Hình như Thiện Căn đã giảng điều này rồi, ở đây xin kể lại chút xíu thôi. Hòa thượng chú giải, thánh đạo chính là bát thánh đạo, gồm một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định. Trong đây kể thất giác chi, bát thánh đạo là đã bao quát tất cả 37 phẩm trợ đạo. Tức là ở đây á, thay vì kể hết 37 phẩm trợ đạo, chỉ kể hai chi phần cuối thôi. 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là 4 rồi đúng không? Tứ chính cần là 8. Tứ như ý túc là 12. Ngũ căn là 17, ngũ lực mà năm cái nữa là thành 22. Rồi thất bồ đề phần hay gọi là thất giác chi đó là 7 cái nữa. 7 cái nữa là bao nhiêu nữa? 22 7 là bao nhiêu? 30 29. Rồi, bát thánh đạo phần thêm 8 nữa là bằng 37. Thì ở đây chúng ta phải học hết. Nhưng mà do thời gian bữa nay hết rồi, thì Trang tranh thủ giảng bát thánh đạo nữa thôi. Rồi bữa sau chúng ta sẽ giảng lại tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực. Thì bát thánh đạo hay gọi là bát chánh đạo gồm có một là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là quý vị phải có cái thấy. Kiến là thấy, cái thấy chính xác, cái thấy chúng ta phải chính xác. Chánh kiến này muốn thấy chính xác phải học kinh Vô Lượng Thọ, phải học các kinh Phật mới thấy chính xác được. Rồi từ cái thấy chính xác, chúng ta có cái thứ hai là chánh tư duy, là cái những cái suy nghĩ tư duy của chúng ta nó phải đúng đó. Thứ ba là chánh ngữ, tức là những cái lời nói của chúng ta, những cái từ viết ra, bây giờ gọi là viết ra nữa, viết lên Facebook, viết lên gì đó, phải là lời đó phải chân chánh, chứ không anh là lời nói tà bậy thô thiển rồi những lời mà khó nghe thì đó là chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là nghiệp chân chánh, nghiệp gì? Thân khẩu ý ba nghiệp đó, phải làm giữ cho thanh tịnh chánh đạo, chứ không phải thân khẩu ý mà làm những cái việc không có đúng. Tâm không được nghĩ những điều xấu. Ý đó là ý ý nghiệp. Thứ hai là khẩu nghiệp, miệng không nói ra những cái lời, nói chung là chúng ta tu giữ thập thiện đó, nên nói vậy cho đơn giản gọi là chánh nghiệp đi. Thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng là nuôi mạng bằng con nghề nghiệp chân chánh. Ví dụ quý vị không được sát sanh, không có làm nghề sát sanh, không có làm nghề bán quan tài đó, những nghề đó là mình làm nó không có nghề nghiệp chân chánh. Vì sao? Vì bán quan tài là không chân chánh, sát sanh là không chân chánh. Sát sanh là không chân chánh ai cũng hiểu rồi, bán quan tài Phật dạy là không chân chánh, bởi vì quý vị bán quan tài là quý vị mong bán được cho đắt hàng, mà mong đắt hàng tức là mong cho người ta chết nhiều, như vậy đó là không chân chánh, nghề không chân chánh. Rồi bán vũ khí, bán thuốc độc, bán thuốc từ sâu vân vân, đó những nghề nghiệp đó không chân chánh. Đó, bây giờ người làm vườn xịt quá nhiều thuốc thì ngăn nó luôn, xịt thuốc cỏ cũng không được, thuốc cỏ nó cũng làm hư đất, cũng làm chết bao nhiêu sinh vật, cho nên là không được. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ thì Trang thấy đi đâu cũng người ta cũng xịt đủ thứ, cho nên dần dần môi trường bị ô nhiễm, nước nó cũng bị ô nhiễm. Cái gì ô nhiễm quả báo mình tự làm tự chịu thôi đó. Quý vị thấy hồi xưa thì Trang thấy là hồi xưa chẳng hạn nước rất là tốt rồi, trên hồi nhỏ thì Trang nhớ đi đâu cái mùa mưa là thấy nấm rất là nhiều, nấm mối đó, ở trong vùng này nấm mối rất nhiều, đủ các loại nấm mối ngon ơi là ngon. Bây giờ kiếm nấm mối không ra vì sao? Xịt thuốc cỏ hết rồi đó, vì tội xịt thuốc cỏ nó chết hết mầm rồi, đâu còn nữa, xịt thuốc sâu thuốc cỏ nữa đó, không có. Rồi nấm bây giờ mà mua ăn thì Trang cũng sợ luôn, tại vì nấm tùy nơi nha. Chứ hồi xưa thì Trang ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh thì cái nơi đó phải nói người ta làm có tâm, nấm rất tốt, nấm nhỏ 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 thôi, ăn vô không sao hết, khỏe người tỉnh táo, thì người ta không có xịt thuốc, không có xịt thuốc tăng trưởng, người ta xịt nước rồi rồi ít hạn chế hay sao đó đỡ. Mà Thiên Trang về tới một cái chỗ Đồng Nai đó là thôi nấm nào nó nói mập ú rồi mà bán, mà mới đầu mình cũng không biết, mua về ăn thì thấy đợt nào ăn vô cũng người đờ 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 đấn, sau này hết dám ăn không dám mua nữa. Rồi về ở trên này cũng vậy, ở đây cũng vậy, nấm ở các chợ bán hầu như không dám ăn, thật sự sợ. Nấm gì nữa mà bự, càng bự thì càng sợ, nấm nào nhỏ nhỏ thì ít thuốc đó, cho nên là chúng ta thấy như vậy. Mà ở Vũng Tàu có một cái lò nấm, người ta làm nấm rất là tuyệt vời, người ta làm nấm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ăn không sao, đó là không chánh nghiệp, à không chánh mạng đâu quý vị. Cho nên đừng nghĩ là làm đồ chay, mình phải có tâm trong đó mới gọi là chánh mạng. Làm đồ chay mà có thuốc, có đủ đủ các đồ vô trong đó là cũng không phải là chánh mạng đâu à. Đó, đây là chúng ta phải thực hành, phải tu hành, phải chú ý điều đó. Thứ sáu là chánh tinh tấn, là tinh tấn một cách đúng đắn, chứ không phải là tu hành tinh tấn mà tu theo tà mất rồi, không được rồi. Hồi nãy thì Trang cũng nói đó, tinh tấn là chánh tinh tấn là phải tinh thuần và tiến tới, chăm chỉ kiên trì mà không có xen tạp, mình tu vậy thì mới được hai cái đằng sau gọi là chánh niệm. Chánh niệm là niệm mình, là cái suy nghĩ của mình á, cái nhớ nghĩ của mình á luôn luôn là chánh, chứ không phải nhớ nghĩ những chuyện tà, không phải nhớ người ta phỉ báng mình, đó là tà niệm à, cho nên là phải chú ý đó. Rồi từ đó mới được cái thứ tám là chánh định, là định chân chánh, là định chúng ta là định trong Phật giáo chứ không phải tà định. Tà định là rơi cái định ở bên ngoài thì có thể có những cái tà đạo vân vân, thì như vậy là không được. Thì Thiện Trang đã giảng lược qua, mới lược thôi, về thất giác chi và bát thánh đạo hay là bát chánh đạo đó, chúng ta đã nghe được rồi. Còn hôm nay cũng hết giờ rồi, không thể giảng tiếp thế nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, mà đây mà mới giảng lược thôi. Chứ nếu mà giảng kỹ á, thì thật ra chúng ta nên đem so sánh giữa bên Bắc truyền và Nam truyền, tại vì bây giờ người ta học Vipassana mà, người ta học Vipassana mình phải đem hai bên để so sánh để biết là nó giống nhau thế nào, khác nhau thế nào, bên nào nói đúng bên nào nói sai. Thật ra là nói đúng hết nhưng mà tại sao có sự khác nhau đó, mình nó đem ra nói. Nhưng mà rất tiếc vì lần đầu thôi chúng ta nên học lược qua, có những lần sau thì chúng ta mở rộng ra, đem của bên kia nói, bên này nói thế nào để so sánh, để cho người ta biết rằng mình không phải học tịnh độ là dốt, không phải học tịnh độ là mình không có tu cái pháp đó. Quý vị nói như vậy là sai, chúng ta vẫn tu pháp đó, vẫn tu đầy đủ. 37 phẩm trợ đạo là cả tiểu thừa đại thừa, cả Phật giáo nào cũng phải tu hết, nếu không tu rơi vào ngoài 37 phẩm trợ đạo không thể thành tựu đó. Quý vị thấy nãy giờ mới kể 15 điều đó, thất giác chi mà 7 và bát thánh đạo là 8 và 15, 15 điều đó chúng ta đều phải tu cả mà, đâu có thể không tu đâu đó. Cho nên ở đây chúng ta cần chú ý điều đó. Thì thời gian hôm nay hết rồi, Thiện Trang có lẽ là xin kết thúc ở đây. Bây giờ nếu mà giảng thêm có câu chuyện nữa cũng hay, nhưng mà kết thúc ở đây là vừa, nếu câu chuyện mất thêm 15 phút nữa Thiện Trang xin kết thúc. bài hôm nay bằng một câu, nửa câu kệ trong sách Cách Ngôn Bỏ Lục như sau. Hiện trang xin chiếu lên màn hình để cho quý vị coi. Trong sách Cách Ngôn Bỏ Lục có câu như thế này: thành danh mỗi tại cùng cư nhật, bại sự đa nhân đắc ý thời. Tức là thành danh á, quý vị được thành danh là coi như là đạt được những cái danh tiếng, những điểm gì á, mình nói là thành công á, thì mỗi tại cùng cư nhật là mỗi mà nó ở mỗi cái lúc một cái ngày á mà khổ sở cùng cực nhất, cái khổ sở nhất á, khốn khổ nhất á. Còn bại sự đa nhân đắc ý thời, tức là những cái việc mà thất bại đó phần nhiều á là nguyên nhân là do lúc đắc ý, lúc đắc ý mình hay bị rớt sai. Cho nên là ở đây Thiền Trang tạm dịch như thế này: thành danh bởi ở ngày khốn khổ, thất bại phần nhiều lúc đắc ý. Tức là gì? Chúng ta thường thành công đó, sự kiên trì tu hành trong đời sống hay là trong tu hành, chúng ta thành công là chúng ta biết vượt qua những lúc khó khăn. Những lúc càng khó khăn bao nhiêu mà quý vị vượt qua được thì chúng ta thành công. Đó, cái thành công mà tích lũy từ những cái đợt khó khăn đó, kinh nghiệm đời sống đó. Còn khi mà những cái thất bại của mình á, phần nhiều đến lúc nào? Đến lúc là do chúng ta đắc ý, chủ quan, có cái gì đó thành công, đắc ý lên. Đó, cho nên là thất bại. Sách Cách Ngôn Bỏ Lục nhắc như chúng ta như vậy. Thì tu hành cũng vậy, đừng có thấy là mình thấy tu mấy năm thấy mình vui vẻ rồi, đời sống an vui rồi, chồng con tốt đẹp rồi vân vân, cái mình quên việc tu hành xúc thế, thì đó là đắc ý thời, đó là coi chừng rớt đài, là bại sự. Bại sự là không vãng sanh đó. Cho nên nhiều người học vào đệ tử quy rồi cứ ở trong đó luôn, ngày gì cũng như vậy đó, đắc ý thời đó. Còn nếu chúng ta cứ khốn khổ ngày nào khó khăn vân vân mà chúng ta vẫn tiến lên được thì thành công. À, cho nên là như vậy ha, chúng ta cố gắng nghe được như vậy là rõ rồi. À, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Phẩm này nội dung rất dài, nếu mà giảng kỹ mà thì Trang hy vọng là giảng hai hoặc ba buổi hết. À, hôm nay hết rồi, ngày mai chúng ta sẽ có thời khóa cộng tu. Chúng ta tu theo giờ Việt Nam, 2 giờ chiều giờ Việt Nam, để Thiền Trang thử tu thêm một lần nữa coi, nếu có sức khỏe đảm bảo thì chúng ta cứ tu vẫn như vậy, còn nếu mà không đảm bảo thì nếu mà quá thì Thiền Trang giảm bớt thời gian xuống một chút xíu, có thể là 2 giờ rưỡi, nhưng mà mai chúng ta cứ vẫn tu 2 giờ chiều về Việt Nam đến 9 giờ rưỡi. Nếu quý vị đồng tu có duyên thì tu, còn không chúng ta tự tu là tốt nhất nha, không cần nhất thiết phải lên như thế. Còn ai trên YouTube thì muốn coi thì vô Zoom thì Thiền Trang có để cái số mật mã và cái mã số đó ở dưới, thì quý vị có thể coi ở trong cái bài đó mà sẽ có phát trên cả YouTube nữa. Thì thôi, một thời gian hôm nay đã đây đã hết, kính chúc quý vị luôn an lạc, chúng ta luôn luôn pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, dù trong hoàn cảnh thiên tai dịch bệnh như thế nào chúng ta vẫn luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ vượt qua. Rồi, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.